Lá bài thứ 12. Jeffrey Deaver. Tưởng nhớ Christopher Reeve, bài học về lòng dũng cảm, biểu tượng của hy vọng. Có những người chỉ đơn giản là họ hàng, nhưng có những người là tổ tiên của bạn, và bạn lựa chọn những người mà mình muốn họ là tổ tiên. Bạn tạo ra chính mình trên những giá trị đó. Ralph Ellison. 3/5 một con người. Thứ ba, ngày 9 tháng 10. Chương 1. Khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi và nước mắt, người đàn ông bỏ chạy vì tự do, chạy vì cuộc sống của mình. Bên này, hắn chạy bên này. Người cựu nô lệ không biết chính xác tiếng nói vọng đến từ phía nào, đằng sau, bên phải hay bên trái, hay từ nóc của một trong những căn nhà chung cư cũ nát trải dài trên những con phố sải sỏi bẩn thỉu ở đây. Giữa bầu không khí tháng 7 nóng sực và đặc quánh như sầu lòng, người đàn ông có thân hình săn chắc nhảy qua một đống phân ngựa, xẻ quét đường không đi qua đây, không đến khu vực này của thành phố. Charles Singleton dừng lại bên những chiếc thùng tròn được xếp chồng lên nhau trên một tấm gỗ nâng hàng, cố lấy lại hơi thở. Tiếng đổ giòn của một khẩu súng ngắn vang lên, viên đạn bay trượt mục tiêu. Âm thanh sắc gọn đó ngay lập tức kéo ông trở lại cuộc chiến. Đó là khoảng thời gian điên cuồng tuyệt vọng khi ông mặc bộ quân phục bẩn thỉu và đầy bụi màu xanh ra trời, cố thủ giữ vững khẩu súng trường nặng nề nhắm về phía những người đàn ông trong bộ quân phục xám xịt cũng đầy bụi và đang chĩa vũ khí về phía mình. Phải chạy nhanh hơn nữa, họ lại nổ súng, những viên đạn lại trượt. Ai đó hãy tóm lấy hắn ta, 5 đồng vàng cho người nào bắt được hắn. Nhưng số người ít ỏi trên phố vào buổi sớm này, hầu hết đều là những người Iceland lựa vải vụn và làm thuê kéo, đi làm cùng xô và cuốc trên vai. Chẳng có chút gì là muốn ngăn cản người đàn ông da đen với đôi mắt dữ dằn và những cơ bắp to khỏe với cái quyết tâm đáng sợ như vậy. Về phần thưởng được hét lên từ miệng một nhân viên cảnh sát của thành phố, cũng có nghĩa là sẽ chẳng có một xu nào đằng sau lời hứa ấy cả. Trên con phố 23, Charles sẽ sang hướng Tây. Ông trượt chân vì dẫm phải những viên sỏi và ngã bổ nhào. Một viên cảnh sát cưỡi ngựa chạy vòng qua góc phố, giơ cao chiếc sùi cui, lao tới người đàn ông đang loạng choạng, và rồi... Và cô nghĩ, và chuyện gì đã xảy ra với ông ấy? Geneva Sittle, cô gái 16 tuổi, xoay chiếc núm trên chiếc máy đọc phi phim một lần nữa, nhưng nó không hề di chuyển. Cô đã di chuyển tới đoạn cuối cùng trong tấm vi phim này. Cô nhấc cái vật hình chữ nhật bằng kim loại lưu giữ bài báo nổi bật nhất trong ấn bản ngày 23 tháng 7 năm 1868 của tuần báo minh họa dành cho người da màu. Lướt nhanh qua những khung đựng các tấm vi phim trong một chiếc hộp bụi bặm. Cô lo rằng những trang còn lại của bài báo đã biến mất và cô sẽ không bao giờ tìm ra được chuyện gì đã xảy ra với ông tổ của mình, Charles Singleton. Cô biết các lưu trữ lịch sử về những người da đen thường không đầy đủ, nếu không nói là bị thất lạc mãi mãi. Phần còn lại của câu chuyện nằm ở đâu? À, cuối cùng thì cô đã tìm thấy nó và sát miếng dựng vi phim vào chiếc máy, đọc méo mó màu xám một cách cẩn thận. Vội vã xoay chiếc núm để tìm đoạn tiếp theo trong cuộc trốn chạy của Charles. Trí tưởng tượng phong phú và đầy màu sắc của Geneva, cùng hàng năm trời vùi mình trong những quyển sách, đã giúp cô có thể tái hiện lại một cách sinh động những tình tiết trong tài liệu lưu giữ về cuộc chạy trốn của người cựu nô lệ trên những con phố bẩn thỉu và nóng bức của New York thế kỷ thứ 19 từ một tạp chí. Đến nỗi cô cảm thấy như mình đang ở đó, chứ không phải nơi đang ngồi ngay lúc này. Gần 140 năm sau, trên thư viện vắng vẻ ở tầng 5 của Bảo tàng Văn hóa và Lịch sử Mỹ Phi, nằm trên con phố 55 Midtown Manhattan. Cứ mỗi lần cô xoay chiếc nút, các trang báo lại chạy qua trên màn hình tinh thể. Geneva đã tìm thấy phần còn lại của bài báo được đề tít. Một nỗi ô nhục, ghi chép về tội lỗi của kẻ đã từng là nô lệ. Charles Singleton, cựu binh nội chiến, phản bội lại sự nghiệp của những người da đen chúng ta bằng một sự vụ đầy tai tiếng. Trong bức ảnh đi kèm với bài báo là Charlotte Singleton, 28 tuổi, trong quân phục thời nội chiến, dáng người cao ráo, đôi bàn tay to, bộ quân phục bó sát ngực và cánh tay cho thấy những cơ bắp mạnh mẽ, đôi môi dày, xương gò má cao, đầu tròn và làn da sẫm màu. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm nghị, sự bình thản, đôi mắt sắc, cô gái tin rằng có một sự tương đồng giữa cô và ông ấy. Cô có cái đầu và khuôn mặt của tổ tiên mình, những đường nét rõ ràng là của ông ấy và cả màu da nữa. Mặc dù không có một chút nào vóc dáng vạm vỡ và mạnh mẽ, Geneva Sitter mảnh khảnh, gầy còm như một cậu bé tiểu học. Giống như những gì các cô gái của dự án Delano vẫn thích thú nhận xét. Cô bắt đầu đọc thêm một lần nữa, bỗng có một tiếng động vang lên đột ngột. Một tiếng cạch trong căn phòng, tiếng chốt cửa. Rồi cô nghe thấy những bước chân, dừng lại, bước tiếp, rồi im lặng. Cô lướt nhanh ra sau, không một bóng người. Cô rùng mình nhưng lại tự nhủ đừng quá hoảng sợ. Chỉ có những ký ức tồi tệ khiến cô cảm thấy bị kích động và sợ hãi. Đó là khi cô bị những nữ sinh Delano đánh trên sân phía sau của trường trung học Langston Hughes. Và đó là khi Tonia Brown cùng nhóm của cô ta ở khu nhà thánh Nicholas lôi cô vào một căn hẻm nhỏ, rồi đấm mạnh đến nỗi cô bay mất cả một chiếc răng hàm. Mấy đứa con trai là những kẻ sàm sỡ, khinh miệt và làm tổn thương bạn. Nhưng chính những đứa con gái mới làm bạn phải chảy máu.
Chém chết nó đi! Chém chết con chó cái!
Lại những tiếng bước chân, lại dừng lại, im lặng. Không khí nơi này không mang lại cho cô cảm giác an toàn, lờ mờ, ẩm mốc và tĩnh mịch. Và chẳng có ai ở đây cả, nhất là khi 18 giờ 15 phút sáng thứ ba. Bảo tàng vẫn chưa mở, những du khách vẫn còn đang ngái ngủ hay đang ăn sáng. Thư viện thì mở cửa từ lúc 8 giờ. Geneva đã đứng đợi ở đó từ trước khi họ mở cửa. Cô đã rất háo hức được đọc bài báo. Lúc này đây, cô đang ngồi trong căn phòng nhỏ tách biệt ở phía cuối phòng trưng bày lớn, nơi có những ma nơ canh với khuôn mặt vô cảm trong các trang phục thế kỷ thứ 19. Các bức tường được phủ kín bởi các bức tranh vẽ những người đàn ông trong chiếc mũ kỳ quái, những người phụ nữ đầu đội mũ bê-rê và mấy con ngựa với những cẳng chân yếu ớt gầy guộc. Một bước chân, lại một khoảng im lặng. Cô nên rời khỏi đây. Có nên ra chỗ tiến sĩ Paris, thủ thư, cho đến khi kẻ kỳ quái này biến mất. Và rồi, vị khách thứ hai của thư viện cất tiếng cười. Không phải tiếng cười quái dị, mà là một tiếng cười vui vẻ. Anh ta nói.
Được rồi, tôi sẽ gọi lại sau.
Tiếng chiếc điện thoại gập lại. Đó là lý do tại sao anh ta bước từng bước, dừng lại, chỉ để lắng nghe người ở đầu dây bên kia. Đã bảo đừng có lo sợ, nhóc. Người ta thường không có gì là nguy hiểm khi cười. Họ chẳng có vẻ gì là nguy hiểm khi nói chuyện một cách thân thiện trên điện thoại. Anh ta đi thật chậm rãi chỉ bởi vì đó là điều mà người ta vẫn thường làm khi họ nói chuyện. Dù đó có là một kẻ bất lịch sự khi nói chuyện điện thoại trong thư viện. Geneva quay trở lại với màn hình chiếc máy đọc vi phim và tự hỏi. Ông đã thoát ra khỏi chưa Charlotte? Cháu hy vọng là ông đã làm được. Tuy nhiên, ông đã lấy lại được thăng bằng, và thay vì thừa nhận tội lỗi của mình như một người đàn ông can đảm sẽ làm, ông tiếp tục cuộc trốn chạy hèn nhát. Thế là quá nhiều đối với một bài báo khách quan, cô nghĩ một cách tức giận. Trong một thời gian ngắn, ông đã tránh được những kẻ truy bắt, nhưng cũng chỉ là một lúc thôi. Một người sao hẳn da đen trên hành lang đã nhìn thấy và cầu xin ông hãy dừng lại. Nhân danh công lý, quả quyết rằng ông ta đã nghe tới hành động ngu ngốc của Singleton và của trách ông vì đã gây ra nỗi ô nhục cho những người da màu trên khắp đất nước. Ngay sau đó, một công dân, Wacklock, đã ném một hòn gạch về phía Singleton nhằm đánh ngã ông. Tuy nhiên, Charlotte lách mình né tránh sang và quay về phía người đàn ông hét lên.
Tôi vô tội, tôi không hề làm những chuyện mà cảnh sát nói.
Trí tưởng tượng của Geneva lại ngập đầy các hình ảnh sống động từ những dòng chữ đang viết ra câu chuyện một lần nữa. Nhưng Locke lờ đi sự phản kháng của Singleton, chạy vào con phố, báo cho cảnh sát rằng kẻ trốn chạy đang bị dồn về phía cầu tàu. Trái tim như bị xé toạc ra, trong tâm trí ông giờ đây là hình ảnh của Violet và đứa con trai Joshua, người cựu nô lệ lại tiếp tục cuộc trốn chạy liều lĩnh vì tự do của mình. Chạy hết sức, chạy hết tốc lực. Ở phía sau ông là tiếng vó ngựa lớn dần của viên cảnh sát. Và phía trước, những kỵ sĩ khác được dẫn đầu bởi một cảnh sát mang mũ sắt, tay khua khẩu súng ngắn xuất hiện.
Dừng lại ngay, Charles Singleton, thám tử William Sim đây. Ta đã phải tìm kiếm người 2 ngày nay rồi.
Người cựu nô lệ làm theo mệnh lệnh, đôi vai rộng lớn của ông trùng xuống, những cánh tay mạnh mẽ buông xuôi, ngực nặng như thể mắc nghẹn cái không khí ẩm ướt, hôi thối bên dọc sông Hudson. Ở cách đó không xa là trụ sở thuyền kéo, và ông thấy những chiếc cột buồm vươn lên sập sành trên dòng sông. Có đến hàng trăm chiếc đang khiêu khích ông với lời hứa về sự tự do. Ông thở hổn hển dựa vào tấm biển lớn của công ty vận tải Swissua. Charles nhìn chằm chằm vào các viên sĩ quan đang áp sát mình cùng tiếng bóng ngựa lọc cọc cua trên nền sỏi.
Charles Singleton, người đã bị bắt vì tội ăn trộm. Người sẽ đầu hàng hay buộc ta phải sử dụng vũ lực? Dù có làm gì thì cuối cùng người cũng sẽ phải chà tay vào còng thôi. Hãy đầu hàng và người sẽ không phải chịu một chút đau đớn nào hết. Nếu chống cự thì người sẽ là kẻ phải đổ máu. Quyền lựa chọn là của người.
Tôi đã bị buộc cái tội mà mình không hề thực hiện.
Ta nhắc lại, đầu hàng hay là chết, người chỉ có quyền lựa chọn một trong hai mà thôi.
Không, thưa ngài, tôi có một sự lựa chọn khác.
Charles hét lên, ông tiếp tục cuộc trốn chạy của mình hướng tới cầu tàu.
Đứng lại, nếu không ta sẽ bắn.
Thám tử Sim nói. Nhưng người đàn ông đã nhảy bật qua rào chắn của cầu, dũng cảm như một chú ngựa xông lên vọt qua rào cản trong một bước nhảy. Ông dường như khựng lại trên không một khoảng khắc rồi lộn nhào gần 10 mét xuống dòng nước đục ngầu của dòng sông Hudson, lẩm bẩm một vài tiếng, có lẽ là một lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, có thể là lời nói với vợ và con trai. Dù có là gì đi nữa thì những kẻ truy bắt có lẽ chẳng thể nào nghe thấy được. Gã đàn ông 41 tuổi tên là Thomson Boy tiến lại gần cô gái từ khoảng cách so với chiếc máy đọc vi phim chừng 15 mét. Hắn kéo chiếc mũ len trùm qua khuôn mặt, chỉnh những lỗ mắt và mở ổ của khẩu súng ngắn để bảo đảm rằng nó không bị kẹt. Hắn đã có thể kiểm tra nó trước đó, nhưng trong việc này không có gì là chắc chắn cả. Hắn nhét khẩu súng vào túi và kéo chiếc dùi cui ra, nhét vào trong chiếc áo mưa tối màu. Hắn đang đứng ở giữa những giá sách trong sảnh trưng bày trang phục. Chúng là vật ngăn duy nhất giữa hắn và những chiếc bàn máy đọc vi phim. Hắn đưa những ngón tay trong lớp găng cao su lên, ấn vào mắt. Mắt hắn đau nhói, nhất là vào buổi sáng ngày hôm nay. Hắn chớp mắt vì cơn đau. Hắn nhìn quanh căn phòng một lần nữa, bảo đảm rằng nó hoàn toàn không còn ai khác. Không có bảo vệ ở đây, ở tầng dưới cũng không có. Không có camera an ninh hay tờ mẫu đăng ký vào thư viện. Tất cả đều tốt, nhưng vẫn có một số vấn đề. Căn phòng lớn hoàn toàn im lặng, im ắng một cách chết chóc. Thomson không thể tiếp cận được cô gái. Cô ta sẽ biết là có ai khác trong phòng, rồi có thể sẽ đề phòng cảnh sát. Sao vậy, sau khi bước vào thư viện từ phía bên này và khóa cánh cửa phía sau lại, hắn đã cười, một nụ cười thầm. Thomson Boy đã không cười từ lâu lắm rồi, nhưng hắn cũng là một kẻ chuyên nghiệp để có thể hiểu được sức mạnh của sự hài hước, và cả cách tận dụng sự hài hước để có lợi thế trong công việc này. Một tiếng cười đi kèm với một lời tạm biệt vui vẻ, hòa nhã và tiếng điện thoại đóng lại sẽ khiến cô gái yên tâm và thở phào nhẹ nhõm, hắn cho là vậy. Dường như mánh khóe này đã có tác dụng, hắn nhìn nhanh qua những hàng sách dài và thấy cô gái đang chăm chú nhìn vào màn hình chiếc máy đọc vi phim. Bàn tay của cô ở hai bên như siết chặt và lại lỏng ra một cách đầy lo lắng với những gì đang đọc. Hắn bắt đầu tiến về phía trước, rồi dừng lại. Cô gái đang đứng dậy ra khỏi bàn. Hắn nghe thấy tiếng chiếc ghế cô ngồi trượt trên thảm phủ sàn. Cô đang đi đâu đó? Rời khỏi đây chăng? Không. Hắn nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi bình nước uống và tiếng cô uống ửng ngụ. Rồi sau đó, hắn nghe thấy tiếng loạt soạt của những cuốn sách được lôi ra khỏi kệ và xếp chồng lên nhau trên chiếc bàn đặt máy đọc vi phim. Im lặng, và cô trở lại với những chồng sách một lần nữa, lấy thêm nhiều hơn. Thịch một tiếng khi cô đặt chúng xuống. Cuối cùng, hắn nghe thấy tiếng xít khi cô kéo ghế ngồi xuống một lần nữa, rồi im lặng. Thompson nhìn lại một lần nữa, cô đã trở về ghế của mình, đang đọc một cuốn từ trong cả đống sách xếp chồng lên ở phía trước mặt. Tay trái cầm chiếc túi được bao cao su, dao cạo râu và băng keo, còn tay phải là chiếc sùi cui. Hắn lại bắt đầu tiến về phía cô. Hắn đang dần dần tiến tới đằng sau cô gái, 6 mét, 4 mét rưỡi. Hắn nín thở thật khẽ. 3 mét, ngay cả khi cô bất thần lình chạy trốn, lúc này đây hắn cũng có thể lao tới và tóm gọn cô, đập vỡ đầu gối hay làm cô choáng váng bằng một cú đánh vào đầu. 2 mét mốt, rồi 1 mét rưỡi. Hắn dừng lại rồi nhẹ nhàng đặt cuộn băng dính lên kệ sách, lấy chiếc sùi cui ra bằng cả hai tay. Bước lại gần hơn, giơ cao chiếc gậy bằng gỗ sồi được đánh vernis sáng bóng. Vẫn mải với cuốn sách, cô đọc một cách say sưa, quên hết cả xung quanh cùng mối nguy hiểm từ kẻ tấn công chỉ cách một gang tay phía sau. Thompson vùng chiếc gậy xuống bằng tất cả sức mạnh, nhắm vào đỉnh chiếc mũ len của cô gái. Xác! Bàn tay hắn nhói đau khi chiếc sùi cui đập vào đầu cô gái với một âm thanh gọn nhẹ trống rỗng. Nhưng có một cái gì đó không đúng. Âm thanh ấy và cái cảm giác đau đớn đã biến mất. Điều gì đã xảy ra vậy? Thompson Boy nhảy giật lùi lại về phía sau khi cái xác đổ sụp xuống sàn và văng ra thành nhiều mảnh. Phần thân của một ma nơ canh rơi một đằng, phần đầu rơi một nẻo. Thompson nhìn chằm chằm một lúc. Hắn khẽ liếc qua bên cạnh mình và thấy chiếc áo dài khiêu vũ choàng lên phần thân dưới của chính cô ma nơ canh này. Một phần của gian trưng bày trang phục phụ nữ thời kỳ tái thiết ở Mỹ. Không! Không biết bằng cách nào, cô đã nghĩ rằng hắn là một mối đe dọa. Rồi cô đã đi lấy thêm một vài quyển sách từ trên kệ như một cái cớ để đứng dậy và để tháo rời thân thể của ma nơ canh. Cô gái đã choàng cho nó chiếc áo và chiếc mũ len trùm của mình rồi dựa nó ngồi trên ghế. Nhưng cô đâu rồi? Tiếng bước chân vội vã đã cho Thompson câu trả lời. Hắn đã nghe thấy tiếng cô tháo chạy về phía cửa thoát hiểm. Hắn thả chiếc sùi cui vào trong áo mưa và rút ra khẩu súng, bắt đầu cuộc truy đuổi. Chương 2. Geneva Sittle đang chạy trốn giống như Charlotte Singleton, thở dốc như Charlotte. Nhưng Geneva chắc chắn rằng mình chẳng có chút phẩm chất nào mà ông tổ của cô đã thể hiện trong cuộc trốn chạy cảnh sát 140 năm về trước. Geneva khóc thổn thức, kêu cứu và trượt chân vào một bức tường trong cảm giác sợ hãi và đầy kích động, làm xước cả mu bàn tay.
Bên này, nó chạy bên này, cái con nhỏ gầy dơ xương, bắt lấy nó.
Ý nghĩ về cái thang máy làm cô khiếp sợ, cảm giác như bị sập bẫy. Bởi vậy cô đã chọn cầu thang thoát hiểm, lao hết tốc lực đập thật mạnh vào cánh cửa. Cô làm mình choáng váng. Ánh sáng vàng chói lóa ập vào mắt. Cô vẫn tiếp tục chạy. Geneva nhảy vọt từ chiếu nghỉ xuống đến tầng 4, giật mạnh cái núm cửa. Nhưng đây là cửa an toàn và nó không mở được từ phía cầu thang. Cô sẽ phải dùng cửa ở tầng trệt. Geneva lại tiếp tục chạy xuống, thở dốc. Tại sao
hắn lại săn đuổi mình?
Cô tự hỏi.
Con chó cái nhỏ thó đen như là bánh Oreo chẳng có thời gian cho lũ chúng ta đâu.
Khẩu súng. Đó là thứ khiến cô nghi ngờ. Geneva Sitter chẳng phải thành viên một băng đảng su thủ su thực nào cả. nhưng chắc chắn là bạn sẽ không thể là một học sinh trường trung học Lanternhof ở trung tâm Harlem này mà chưa từng nhìn thấy ít nhất một vài khẩu súng trong cuộc đời mình. Khi cô nghe thấy cái tiếng cách đặc trưng không lẫn vào đâu được, thật sự khác hẳn tiếng điện thoại gặp lại. Cô đã tự hỏi liệu có phải là kẻ đang cười ấy chỉ đang giả vờ. Đó sẽ là một rắc rối. Bởi vậy, cô đã đứng dậy như bình thường, uống một ngụm nước, sẵn sàng vùng chạy. Nhưng cô đã khẽ liếc trộm qua những chồng sách và thấy được chiếc mũ len trùm bịt mặt. Cô đã nhận ra rằng chẳng có cách nào để đi qua hắn tới cánh cửa, trừ khi khiến hắn phải tập trung vào chiếc bàn máy đọc vi phim. Cô đã chồng những quyển sách với những tiếng động lớn, rồi sau đó lột quần áo của một ma nơ canh gần đó, mặc cho nó chiếc mũ và chiếc áo len của mình, để nó ngồi dựa trên chiếc ghế trước bàn máy đọc vi phim. Rồi cô đợi, đến khi hắn lại gần, và cô khẽ trườn qua khi hắn ở đó.
Đánh nó một trận, đánh con chó cái!
Genova giờ đây lại lao vào một cuộc trốn chạy khác. Tiếng chân bước ở phía trên. Lạy Chúa Giê-xu, hắn đang đuổi theo. Hắn đã lao vào cầu thang phía sau cô, và giờ đây thì chỉ cách cô có một chiếu nghỉ mà thôi. Nửa chạy nửa bước, đôi chân loạn choạng, Genova ôm chặt lấy bàn tay chảy xước, hướng thật nhanh xuống cầu thang, trong lúc tiếng bước chân của hắn mỗi lúc một gần hơn. Ở gần tầng trệt, cô nhảy vọt qua bốn bậc cầu thang xuống nền bê tông, trượt chân ở dưới và cô lao sầm vào một bức tường nham nhở. Co súng lại vì đau, cô gái mới lớn cố gắng đứng dậy, lắng nghe tiếng chân của kẻ truy đuổi, nhìn thấy bóng hắn trên những bức tường. Geneva nhìn về phía trước cửa thoát hiểm, cô thở hổn hển, mồm há hốc khi nhìn thấy sợi xích quấn quanh thanh nắm cửa.
Không, không, không!
Sợi xích ở cửa thoát hiểm là bất hợp pháp,
chắc chắn là vậy.
Nhưng điều đó không có nghĩa là những người quản lý bảo tàng sẽ không có một cánh cửa như vậy để ngăn ngừa những tên trộm. Hoặc có thể là chính cái gã đàn ông này đã quấn sợi xích vào đó đề phòng khi cô chạy trốn theo lối này. Và giờ cô ở đây kẹt cứng trong cái hốc bê tông tăm tối này. Nhưng liệu sợi xích ấy đã thật sự khóa chặt cánh cửa hay không? Chỉ có một cách duy nhất để tìm ra câu trả lời. Tiến lên nào nhóc. Geneva đẩy thật mạnh và đâm vào thanh nắm cửa. Cánh cửa bung ra. Ôi cảm ơn. Bỗng một âm thanh ầm ĩ chói vào tai cô, cơn đau gào xít trong tâm trí. Cô hét lên. Cô đã bị bắn vào đầu rồi ư? Nhưng cô nhận ra rằng đó chỉ là tiếng chuông báo động. Nó đang gào xé lên giống như những đứa trẻ, những đứa em họ sơ sinh nhỏ xíu của Quest. Rồi cô đi vào hành lang, sập mạnh cánh cửa về phía sau, tìm con đường tốt nhất để chạy trốn. Bên phải, bên trái.
Đẩy nó, đánh nó đi, đánh chết con chó cái.
Cô chọn bên phải và loạn choạng chạy rẽ vào con phố 55, len vào dòng người đông đúc đang trên đường đi làm, kéo theo ánh nhìn ái ngại của một số người và sự lo lắng của những người khác. Hầu hết họ lờ đi cô gái với vẻ mặt đầy phiền phức. Rồi từ phía sau, cô nghe thấy tiếng rít của chuông báo động to dần lên khi kẻ tấn công đẩy cánh cửa một cách thô bạo. Hắn sẽ chuồn hay là tiếp tục theo đuổi cô? Geneva chạy lên phố đến chỗ khét. Cô gái đứng trên vỉa hè, tay đang giữ hộp cà phê Hy Lạp từ một cửa hàng bán đồ ăn sẵn và đang cố để châm điếu thuốc trong gió. Cô bạn cùng lớp với làn da màu cà phê mocha, với lớp trang điểm tỉ mỉ, nổi bật màu tím và những lọn tóc giả vàng óng. Bằng tuổi Geneva, nhưng cái đầu thì tròn và dài hơn, lại thẳng, trông như một cái trống. Cô ấy tròn trịa ở những chỗ cần thiết, với bộ ngực to và vòng eo gợi cảm của những cô gái chơi hip hop, và một vài thứ khác nữa. Cô gái đã đứng đợi từ trước ở trên phố, chẳng có chút gì thích thú với cái bảo tàng hay bất cứ một tòa nhà nào cả, bởi vì cái lý do, quy định không hút thuốc.
Jen!
Cô bạn ném cốc cà phê xuống đường và chạy tới.
Sao vậy? Làm gì mà nhìn sợ hãi vậy? Gã đó.
Geneva thở sốc, cảm thấy buồn nôn.
Cái gã ở trong bảo tàng, hắn tấn công tớ. Chết tiệt, không thể.
Lassa nhìn quanh. Hắn ở đâu?
Tớ không biết, hắn ở phía sau.
Bình tĩnh lại nào nhá, rồi sẽ ổn thôi. Rời khỏi đây nào, nhanh lên chạy đi.
Cô gái to lớn vượt xa tất cả những bạn khác trong sở học thể chất và đã hút thuốc được 2 năm. Bắt đầu đi thật nhanh hết mức có thể, thở dốc và hai cánh tay vung vẩy ở hai bên. Nhưng họ chỉ đi được nửa dãy phố trước khi Genova bước chậm lại. Rồi cô dừng hẳn.
Khoan đã, cậu đang làm gì vậy Gen?
Nỗi sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là một cảm xúc hoàn toàn khác.
Cố lên nào nhóc,
Cass nói, thở hổn hển.
Nhấc cái mông lên nào.
Dù vậy, Geneva Sitter đã quyết định. Nỗi tức giận chính là cảm xúc thay thế nỗi sợ hãi. Cô nghĩ, hắn sẽ không bỏ cuộc như vậy. Cô gái quay lại, liếc nhanh trên, rồi dưới. Cuối cùng, cô đã thấy thứ mà mình đang kiếm tìm. Ở gần phía cửa ra vào hành lang mà cô vừa chạy ra khỏi, cô bắt đầu quay ngược lại về phía ấy. Cách bảo tàng Mỹ Phi một dãy nhà, Thompson Boy không chạy xuyên qua dòng người đông đúc vội vã trong giờ cao điểm. Thompson có vóc dáng trung bình trên mọi khía cạnh. Một mái tóc hơi nâu, cân nặng trung bình, chiều cao trung bình, khuôn mặt đẹp trung bình, ưa nhìn, trông khá khỏe mạnh. Khi ở trong tù, hắn được biết đến với biệt danh là Joe Trung Bình. Mọi người thường có xu hướng nhìn thấy ngay điều đó ở hắn. Nhưng một người đàn ông chạy qua những con phố trung tâm Midtown sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, trừ khi anh ta đang vội vã trên đường tới điểm dừng xe buýt, một chiếc taxi hay tới nhà ga. Bởi vậy, hắn trở về với nhịp độ bình thường rậm rãi. Nhanh chóng biến mất vào đám đông, chẳng một ai để tâm đến. Khi đèn ở đại lộ 6 và phố 53 vẫn còn đỏ, hắn do dự. Thompson đã quyết định. Hắn luồn chiếc áo mưa và vắt nó lên cánh tay. Dù thế, vẫn bảo đảm rằng những vũ khí hắn mang theo vẫn ở trong tầm với. Hắn quay ngược lại và bắt đầu hướng về phía bảo tàng. Thompson Boy là một kẻ chuyên nghiệp, luôn làm mọi thứ theo sách vở. Có vẻ như là cái điều hắn làm trong lúc này. Quay trở lại hiện trường vụ tấn công bất thành. Không phải là một ý nghĩ thông minh cho lắm, bởi chẳng có gì phải nghi ngờ là cảnh sát sẽ sớm có mặt ở đó. Nhưng hắn cũng đã biết rằng chính những lần như thế này với cảnh sát ở xung quanh thì cũng là lúc mà mọi người cảm thấy an tâm nhất và mất đi cảnh sát, bị du vào sự bất cần. Đó thậm chí là lúc ta có thể tiếp cận họ gần hơn bất cứ lúc nào khác. Người đàn ông với vóc dáng trung bình lúc này thong dong bước qua những đám đông và hướng tới bảo tàng như một khách hàng bộ. Joe Trung Bình trên đường tới công sở. Nó chẳng gì hơn một phép màu. Ở đâu đó trong não bộ và cơ thể, một sự kích thích cả về thể xác lẫn tinh thần xuất hiện. Tôi muốn nhặt cái cốc lên, tôi phải thả cái chảo đang nóng bỏng giấy những ngón tay của tôi. Sự kích thích ấy tạo ra một thôi thúc thần kinh chạy dọc theo màng các tế bào thần kinh trên khắp cơ thể. Không như hầu hết mọi người vẫn nghĩ, sự thôi thúc ấy không phải đơn thuần là các tín hiệu điện. Đó là một con sóng được tạo ra khi bề mặt của các tế bào thần kinh di chuyển cục bộ từ cảm xúc tích cực sang trạng thái tiêu cực. Sức mạnh của sự thôi thúc này không bao giờ khác, nó vừa tồn tại lại vừa không, và nó di chuyển nhanh, 250 dặm một giờ. Sự thôi thúc ấy đi đến đích của nó, các cơ bắp, các tuyến và các cơ quan, rồi sau đó phản hồi lại, giữ cho trái tim của chúng ta đập, phổi thì phập phồng, cơ thể thì nhảy múa, bàn tay trồng những bông hoa, viết những lá thư tình và điều khiến những con tàu vũ trụ. Một phép màu. Trừ khi có một cái gì đó không ổn, nói như là trừ khi bạn là chỉ huy của một đơn vị khám nghiệm hiện trường, truy tìm hiện trường vụ giết người ở một địa điểm xây dựng đường tàu điện ngầm, và một thanh xà sụp xuống vào cổ, đánh gãy đốt xương sống cổ số 4, nghĩa là có 4 cái xương bị đánh sập ở vị trí xương nền sọ. Đó là điều xảy ra với Lincoln Rim vài năm trước. Khi một việc kiểu như vậy xảy ra, tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ, kể cả nếu như cú đánh không phá hủy hoàn toàn thần kinh tủy sống.
máu chảy lênh láng, áp lực tăng lên và dồn ứ, làm chết đói những tế bào thần kinh. Tất cả tập hợp lại tạo thành sự phá hủy. Khi những neuron thần kinh chết vì một lý do nào đó không biết được, nó tiết ra một axit amino độc, thậm chí còn giết nhiều neuron thần kinh hơn nữa. Cuối cùng, nếu như các nạn nhân còn sống sót, mô sẹo sẽ lấp đầy chỗ trống quanh các dây thần kinh, trông như là cát bụi phủ đầy trong một nấm mồ. Một phép ẩn dụ phù hợp với hoàn cảnh, khác với các tế bào thần kinh còn lại trong cơ thể, bởi những neuron thần kinh ở não và trong tủy sống sẽ không tái sản xuất nữa. Một khi đã chết, chúng sẽ đông cứng mãi mãi. Trải qua những tai nạn kinh hoàng, cách mà những y bác sĩ rất tế nhị gọi là một số bệnh nhân, chỉ những người may mắn nhận ra rằng các neuron thần kinh làm nhiệm vụ kiểm soát, chi phối các cơ quan bộ phận thiết yếu cần cho sự sống như tim, phổi còn tiếp tục hoạt động và họ còn sống. Hoặc có thể họ nằm trong số những người kém may mắn. Bởi vì có nhiều người mong ước rằng thả trái tim của họ ngừng đập và sớm lạnh giá, giải thoát họ khỏi những căn bệnh nhiễm trùng, những vết lở loét và co cứng cơ. Cũng là giải thoát họ khỏi sự tấn công của bệnh mất phản xạ tự động mà nó có thể dẫn đến đột quỵ. Giải thoát họ khỏi những cơn đau giải rác, kỳ lạ vô hình và không có thật. Mà cảm giác thì rất thật, nhưng chủ nhân của những cơn đau giằng xé ấy lại không thể bị tê liệt bởi aspirin hay morphine. Đó là còn chưa kể đến một sự thay đổi cuộc sống hoàn toàn. Các chuyên gia vật lý trị liệu, những người giúp việc, rồi cả quạt gió và những chiếc ống thông tiểu, áo lót dành cho người lớn, sự phụ thuộc, vân vân. Tất nhiên là cả sự tuyệt vọng chán nản. Một số người rơi vào những hoàn cảnh kiểu như thế này chỉ biết từ bỏ và tìm đến cái chết. Tự tử luôn là một lựa chọn, dù cho không hề dễ dàng chút nào. Thử cố tự tử xem nếu tất cả những gì bạn có thể làm được chỉ là nhúc nhích cái đầu của mình. Nhưng có những người khác thì sẽ chiến đấu lại. Đủ chưa? Người đàn ông trẻ mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi trắng lùng thùng và chiếc cà vạt hoa đỏ như rượu vang nói với Rim. Chưa? Ông chủ của anh ta trả lời không xa hơi vì bài luyện tập. Tôi muốn tiếp tục. Rim đang nắm chặt trên một chiếc máy tập xe đạp phức tạp ở một trong những phòng ngủ sư gia trên tầng 2 của ngôi nhà nằm ở khu phía tây Central Park. Tôi nghĩ rằng anh đã tập đủ rồi đấy. Tom, phụ tá của anh ta nói. Đã được hơn một tiếng, nhịp tim của anh khá cao rồi. Đây chỉ giống như là đạp xe lên ngọn Matterhorn mà thôi. Rim thở dốc. Tôi là lên Armstrong. Ngọn Matterhorn không phải là một chặng của đường đua Tour de France. Đó là một ngọn núi. Anh có thể leo lên ngọn núi, nhưng không phải là đạp xe lên ngọn núi ấy. Ôi, cảm ơn vì điều tầm vào trên ESPN của cậu. Thôi, tôi nói như vậy không có nghĩa là đúng như vậy. Tôi đã đi được bao xa rồi? 22 dặm. Thêm 18 dặm nữa. Tôi không đồng ý, 5 thôi. 8 nhá. Rim kỳ kèo. Người phụ tá trẻ đẹp trai khẽ nhíu đôi lông mày với vẻ chịu thua. Vâng, được rồi. Dù thế nào thì Rim cũng muốn tăng thêm 8 dặm nữa. Anh rất phấn chấn, anh sống là để chiến thắng. Vòng quay lại tiếp tục, những cơ bắp của anh chuyển sức mạnh sang chiếc xe đạp. Vâng, nhưng có một sự khác biệt lớn giữa cử động này và việc làm sao bạn có thể đạp một chiếc xe tập ở phòng tập câu kim. Cái nguồn lực thôi thúc chuyển những xung động dọc suốt các neuron thần kinh không phải đến từ não của Rim mà lại là từ chiếc máy tính, thông qua các điện cực kết nối với các cơ bắp ở chân. Thiết bị này được gọi là chiếc xe đạp kích thích điện chức năng FES. Chiếc máy giả lập chức năng tín hiệu điện này sử dụng một máy tính. Các dây điện và các điện cực sẽ bắt chước hệ thống thần kinh và chuyển các xung điện nhỏ tới các cơ bắp, khiến chúng cử động chính xác như được điều khiển bằng bộ não. FES không được sử dụng nhiều cho các hoạt động hàng ngày như đi bộ hay sử dụng các dụng cụ. Lợi ích thực tế của nó là về mặt liệu pháp chữa bệnh, cải thiện sức khỏe của những bệnh nhân bị mất chức năng nặng. Động lực khuyến khích Rim bắt đầu các bài tập là từ một người mà anh vô cùng ngưỡng mộ, diễn viên quá cố Christopher Reeve, người đã chịu đựng chấn thương còn khủng khiếp hơn do một tai nạn khi đang cưỡi ngựa. Bằng sức mạnh ý chí và những nỗ lực thể xác không mệt mỏi và khiến cộng đồng y học truyền thống phải kinh ngạc, Reeve đã hồi phục một vài cử động và có cảm giác ở những nơi mà ông không hề có cảm giác hay cử động trước đó. Sau hàng năm trời sằng xé suy nghĩ về việc thực hiện cả phẫu thuật thí nghiệm đầy mạo hiểm vào tủy sống, Rim đã lựa chọn chế độ luyện tập tương tự cách của Rip. Sự ra đi sớm của người diễn viên đã thôi thúc Rim thậm chí còn phải dành nhiều tâm sức hơn trước đây vào kế hoạch luyện tập. Và Tom đã phải lần tìm một trong những bác sĩ về chấn thương tủy sống tốt nhất ở khu vực Ashcroft, Robert Shackman. Vị bác sĩ đã đưa vào cả một chương trình luyện tập cho anh, bao gồm cả cơ công kế, liệu pháp vận động dưới nước và máy huấn luyện vận động guồng quay, một thiết bị phức tạp lớn được ráp những chiếc chân robot, đồng thời cũng được điều khiển bởi một máy tính. Trên thực tế, hệ thống này cử động và làm chuyển động chân của Dream. Tất cả các liệu pháp này mang lại kết quả. Tim và phổi của anh đã khỏe hơn, độ đặc của xương bằng với những người đàn ông bình thường cùng tuổi. Các khối cơ bắp tăng lên. Anh gần như đã lấy lại được vóc dáng như khi chỉ huy bộ phận điều tra ở Sở Cảnh sát New York, cơ quan giám sát của đội khám nghiệm hiện trường. Trước đó, anh có thể đi bộ hàng dặm mỗi ngày, đôi khi còn điều tra hiện trường một mình, một điều khá hiếm ở một đại úy, và còn đi vòng quanh những con đường của thành phố để thu thập những mẫu đá, đất, bê tông hay bồ hóng để tạo ra một các tô lô trong cơ sở dữ liệu pháp y của mình. Nhờ các bài tập của bác sĩ Shackman, Rim ít phải chịu đựng những cơn đau hàng giờ liền gắn chặt trên giường hoặc trên chiếc xe lăn. Các chức năng của ruột và bàng quang được cải thiện và ít bị các bệnh về viêm nhiễm đường tiết niệu. Và anh chỉ phải trải qua một giai đoạn mất phản xạ tự phát từ khi bắt đầu chế độ luyện tập. Tất nhiên, vẫn còn có một câu hỏi khác là, liệu hàng tháng trời với những bài tập gian khổ có thể tạo nên một điều gì đó thật sự giải quyết được hoàn toàn tình trạng của anh, chứ không chỉ đơn thuần là tăng sức khỏe cho các cơ bắp và xương. Một bài kiểm tra nho nhỏ về các chức năng vận động và cảm giác sẽ cho anh câu trả lời ngay lập tức. Nhưng việc này đòi hỏi phải đi tới một bệnh viện, và có vẻ như Rim chẳng bao giờ có thời gian để làm điều đó. Anh không thể bỏ ra một tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi à? Tom nói. Một tiếng? Trong ký ức của tôi, thì liệu có khi nào mà một chuyến đi bệnh viện lại chỉ mất có một tiếng đồng hồ? Cái bệnh viện đặc biệt ấy ở đâu Tom? Neverland? Nhưng cuối cùng thì bác sĩ Shipman đã liên tục ép Rim buộc phải đồng ý trải qua bài kiểm tra. Nửa tiếng nữa, anh và Tom sẽ đi tới bệnh viện New York để có được cái kết luận cuối cùng về những tiến triển của anh. Mặc dù lúc này đây, Lee Comrim chẳng nghĩ gì đến điều đó ngoài những vòng xe mà anh đang ra sức đạp trên ngọn đồi Matterhorn, và anh cứ như là đang đánh bại Len Armstrong. Khi hoàn thành, Tom tách anh ra khỏi chiếc xe, tắm rửa rồi mặc cho anh chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tối màu. Chỗ ngồi chuyển sang chiếc xe lăn và Rim lái nó tới phía chiếc thang máy nhỏ. Anh đi xuống dưới, nơi trước đây là phòng khách. Amelia Shack với mái tóc đỏ rực đang ngồi trong phòng thí nghiệm, đang đánh dấu các bằng chứng từ một trong những vụ án Sở Cảnh sát New York mà Rim đang cố vấn. Với một ngón tay duy nhất còn làm việc, ngón đeo nhẫn bàn tay trái trên bảng điều khiển cảm ứng, Rim khéo léo lái chiếc xe lăn Storm Euro màu đỏ tươi qua phòng thí nghiệm đến bên cạnh cô gái. Cô khẽ nghiêng sang và hôn nhẹ lên môi anh. Anh cũng hôn lại và nhấn mạnh đôi môi của mình lên đôi môi cô gái. Họ cứ như vậy một vài giây đồng hồ. Rim đang tận hưởng hơi ấm từ cô, mùi vị xà bông ngọt ngào từ một loại hoa, những lọn tóc đùa nghịch trên má anh. Anh sẽ đi được bao xa ngày hôm nay? Cô hỏi.
anh có thể ở phía bắc Westchester ngay lúc này, nếu như không bị cảnh sát bắt dừng lại.
Một cái liếc trách móc về phía Thôm, người phụ tá nháy mắt với Jack, chả vấn đề gì cả. Jack với vẻ ngoài cao ráo và yêu kiều đang mặc một chiếc quần màu xanh hải quân với một trong những chiếc áo màu đen hoặc hải quân mà cô vẫn thường mặc từ khi được đề bạt thăng chức lên chức thanh tra. Một cuốn cẩm nang chiến lược cho các sĩ quan cảnh sát đã cảnh báo. Mặc những chiếc áo sơ mi hay áo choàng tư phản tạo ra một mục tiêu rõ ràng hơn cả và khoang ngực. Bộ quần áo bên ngoài thì cổ hủ và tiện dụng thoải mái, hoàn toàn khác hẳn với những gì cô vẫn mặc khi làm việc trước khi trở thành một cảnh sát. Jack đã từng là một người mẫu thời trang trong vài năm. Chiếc áo khoác hơi phồng lên một chút ở hông, chỗ cô đeo khẩu súng ngắn tự động Glock. Chiếc quần kiểu của đàn ông, cô cần một chiếc túi sau, vị trí duy nhất khiến cô cảm thấy thoải mái để giấu con dao găm bấm bất hợp pháp nhưng lại thường xuyên có ích. Và như mọi khi, cô đang đi đôi giày đế mềm. Đi bộ thật sự là một việc rất đau đớn với Amila Jack do căn bệnh viêm khớp.
Khi nào chúng ta sẽ đi?
Cô hỏi Dream.
Đến bệnh viện?
Ồ, em không phải đến. Tốt hơn là ở lại ở đây và khai thác các bằng chứng.
Đã gần xong rồi. Dù sao thì đó không phải là câu hỏi của việc em phải đến. Em muốn đến.
Anh lẩm bẩm.
Giạp xiếc, thật sự đang biến thành một giạp xiếc rồi. Tôi biết là sẽ như thế.
Anh cố gắng ném một cái nhìn đầy trách móc sang Thôm, nhưng người phụ tá đã đi đâu đó mất rồi. Chuông cửa reo. Thôm bước vào sảnh và quay lại sau vài giây. Đi theo sau là Lân Silito.
Chào mọi người.
Viên trung úy mập lùn trong bộ quần áo nhàu nát đặc trưng của anh ta gật đầu chào một cách niềm nở. Rim tự hỏi trạng thái vui vẻ hồ hởi ấy của anh ta là do đâu mà có. Có thể là điều gì đó liên quan tới những tên tội phạm mới bị bắt, hoặc có thể là bởi ngân sách dành cho sĩ quan mới, hoặc có thể chỉ là anh ta mới giảm được vài kilogram. Cân nặng của viên thanh tra này giống như một con quay yo-yo lên rồi lại xuống, và anh ta vẫn thường xuyên than phiền về điều này. Với tình trạng của mình, Lee Conrim không có chút kiên nhẫn nào khi một ai đó ca thán về những khiếm khuyết ngoại hình kiểu như là vòng eo quá to hay là có quá ít tóc. Nhưng có vẻ như ngày hôm nay, tinh thần đầy hứng khởi của viên thanh tra có vẻ liên quan tới công việc. Anh vẫy vẫy vài tập tài liệu trong không khí.
Họ vẫn giữ nguyên bản án.
À,
Rim nói,
phụ chiếc giày.
Đúng.
Tất nhiên, Rim rất vui dù không hề tỏ ra bất ngờ chút nào. Tại sao lại như vậy? Anh đã dồn hết tâm trí vào vụ án chống lại tên giết người, lời buộc tội không thể bị thất bại. Đó là một vụ án khá thú vị. Hai nhà ngoại giao, Pancan đã bị giết trên đảo Roosevelt, một dải đất hình kỳ lạ giữa dòng sông Đông, và cả hai chiếc giày bên chân phải của họ đều bị lấy mất. Do thường xuyên phải đối mặt với những vụ án khó nhằn, Sở Cảnh sát New York đã thuê Rim với vai trò là một nhà cố vấn tội phạm học. Một biệt ngữ để gọi các nhà khoa học pháp y để giúp cho công việc điều tra. Amila Jack đã khám nghiệm hiện trường, bằng chứng đã được thu thập và phân tích, nhưng các manh mối không đưa họ tới bất cứ một hướng đi nào rõ ràng. Và cảnh sát đã phải kết luận rằng vụ giết người bắt nguồn từ một nguyên do về chính trị châu Âu. Vụ án vẫn còn chưa có lời giải, nhưng đã có lúc im lìm và chìm vào quên lãng. Chỉ đến khi có một tin báo loan khắp Sở Cảnh sát New York về vụ việc chiếc vali bị bỏ lại ở sân bay quốc tế Kennedy. Chiếc vali chứa những bài báo về các hệ thống định vị toàn cầu, hàng tá các mạch điện và một chiếc giày đàn ông bên phải. Chiếc giày đã bị khoét sõng gót và bên trong là một con chip vi tính. Rim đã tự hỏi liệu nó phải chăng là một trong những chiếc giày ở vụ án trên đảo Roosevelt và đủ để chắc chắn rằng chính là nó. Các manh mối khác trong chiếc vali cũng đều đưa đến hiện trường của vụ án mạng. Những dụng cụ dò thám, bóng sáng của Robert Lung, các giả thuyết bắt đầu loan truyền ngay lập tức, rồi FBI và Bộ Ngoại giao lao vào làm việc cật lực. Một người đàn ông từ Lăng Lây cũng xả mặt. lần đầu tiên mà Rim có thể nhớ về vụ CIA quan tâm tới một trong những vụ án của anh. Nhà tội phạm học vẫn cười vào sự thất vọng của các nhân viên FBI khi mà một tuần kể từ lúc tìm thấy chiếc giày, thám tử Amelia Sheck đã chỉ huy một đội đặc nhiệm trong nhiệm vụ hạ gục một doanh nhân đến từ Paramus, New Jersey, một người cộc cằn có hiểu biết chính trị quốc tế ngang với tờ USA Today. Rim đã chứng minh thông qua những phân tích về hóa học và độ ẩm của chất liệu tổng hợp tạo nên chiếc gót giày rằng cái lỗ hổng bên trong xuất hiện sau khi những người đàn ông đã bị giết mấy tuần. Anh cũng đã tìm ra rằng con chip vi tính đã được mua từ cửa hàng PC Warehouse và cho rằng thông tin của hệ thống định vị toàn cầu GPS không chỉ công khai mà nó đã được tải về từ những trang web đã hết hạn một hoặc hai năm rồi. Một hiện tượng được giàn dựng, Rim đã kết luận như vậy và chuyển sang lần theo dấu vết của bụi đá trong chiếc vali tới một công ty chuyên bán và chế tạo các tấm lát mặt tủ nhà tắm và tủ bếp ở Jersey. Nhìn nhanh vào danh sách cuộc gọi ghi lại trên chiếc điện thoại của chủ nhà và những hóa đơn được thực hiện trên thẻ tín dụng đã đưa tới kết luận rằng vợ của người đàn ông này đã và đang có quan hệ với một trong hai nhà ngoại giao bị giết. Chồng của A đã phát hiện ra mối quan hệ bất chính này và cùng với một gã tên là Tony Sabono muốn làm việc cho ông ta ở xưởng của công ty này. Hai người đó đã giết tình nhân của A và người đồng nghiệp xấu số của ông ta trên đảo Roosevelt, rồi tạo ra các bằng chứng giả để khiến cho vụ án có vẻ như là vì lý do chính trị. Một vụ bê bối tình ái, không phải về ngoại giao. Rim đã đưa ra kết luận trong lời khai của mình trước tòa. Hành động dưới lớp vỏ bọc dù không phải điệp viên. Phản đối. Vị luật sư mệt mỏi bên bị cáo nói. Chấp nhận. Mặc dù vị thẩm phán không thể nín được cười. Hội thẩm đoàn mất 42 phút để kết tội vị thương nhân. Vị luật sư tất nhiên là đã kháng án. Họ luôn là vậy. Nhưng như Silito mới tiết lộ, tòa thượng thẩm đã giữ nguyên bản án. Thôm nói, hãy ăn mừng chiến thắng với chuyến đi tới bệnh viện. Ngài đã sẵn sàng chưa? Đừng có dục. Rim cáu kỉnh phàn nàn. Chính lúc đó, chiếc máy nhắn tin của Celito đổ chuông. Anh ta nhìn vào màn hình, cau mày rồi lôi chiếc điện thoại ra khỏi thắt lưng và bấm số. Celito đây, có chuyện gì vậy? Người đàn ông to béo gật đầu chậm rãi, bàn tay xoa mạnh vào bụng một cái, một cách vô thức. Anh ta mới thử chuyển sang chế độ ăn hình kim tự tháp của Akin. Rõ ràng là ăn nhiều thịt nướng và trứng không có nhiều hiệu quả. Cô bé ổn chứ? Còn thủ phạm thì sao? À, không được hay cho lắm. Khoan đã, anh nhìn lên. Một cuộc gọi đến theo đường dây số 1024, bảo tàng Mỹ Phi trên số 55. Nạn nhân là một cô gái trẻ, dưới 20 tuổi, hiếp dâm. Amelia Sheck cau mày khi nghe thông tin biểu lộ sự đồng cảm. Rim thì có một phản ứng khác. Trong đầu anh lập tức tự hỏi, có bao nhiêu hiện trường vụ án ở đó? Liệu hung thủ có săn đuổi cô bé và để lại dấu vết nào không? Liệu họ có vật lộn và làm xáo tung các bằng chứng? Hắn ta đến và rời khỏi hiện trường bằng phương tiện giao thông công cộng, hay là sẽ có một chiếc ô tô có liên quan? Một ý tưởng khác cũng hiện ra trong suy nghĩ của anh. Tuy nhiên, anh không có ý định nói ra suy nghĩ này. Cô bé có bị thương không? Jack hỏi. À, tất cả chỉ là bàn tay bị chảy xước. Cô bé chạy thoát và gặp một cảnh sát đang tuần tra gần đó. Anh ta đã kiểm tra, nhưng hung thủ đã biến mất. Vậy mọi người sẽ khám nghiệm hiện trường chứ? Jack nhìn Rim. Em biết là anh đang định nói điều gì, rằng chúng tôi đang bận. Cả trụ sở cảnh sát New York đang trong tình trạng xôn xao náo động. Rất nhiều nhân viên cảnh sát đã được rút khỏi nhiệm vụ thường ngày và được điều động vào nhiệm vụ chống khủng bố, hiện đang rất lộn xộn. Cục điều tra liên bang FBI đã nhận được một vài tin báo nặc danh về nguy cơ đánh bom vào các mục tiêu của Israel trong khu vực. Sự điều động lại gợi cho Rim về những câu chuyện của Jack mà ở đó ông của cô
kể về cuộc sống ở Đức thời kỳ trước chiến tranh. Ông của Jack từng là một thanh tra cảnh sát hình sự ở Berlin và cứ liên tục mất người của mình về chính phủ khi khủng hoảng tăng cao. Bởi những lý do khác nhau, Rim bận rộn hơn bình thường hàng tháng trời. Anh và Jack đang đảm nhiệm hai cuộc điều tra về vụ lừa đảo trong giới chức văn phòng, một vụ cướp có vũ trang và một vụ giết người chưa tìm ra hung thủ từ 3 năm trước.
Thực sự là rất là bận, Rim tổng kết lại.
Cả vỏ dừa lẫn vỏ dừa, Selito nói. Anh cau mày.
Tôi không hiểu cái câu này lắm.
Đó là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.
Một câu thành ngữ châm biếm. Rim cốc đầu mình.
Rất vui được giúp đỡ, ý tôi là thế. Nhưng chúng ta đã vướng rất nhiều các vụ án khác rồi. Và nhìn đồng hồ xem, tôi có một cuộc hẹn lúc này ở bệnh viện.
Nào Linh, Selito nói. Chẳng có vụ nào anh đang làm giống như vụ này. Nạn nhân là một đứa nhóc. Nó là một kẻ xấu, săn đuổi một cô bé học sinh trung học. Tống cổ hắn vào tù và ai biết chúng ta sẽ cứu được bao nhiêu cô gái. Anh biết cái thành phố này rồi đấy. Chuyện gì đang xảy ra không phải là vấn đề. Một vài con thú bắt đầu tìm kiếm những đứa nhóc. Cấp trên sẽ cho anh bất cứ thứ gì anh cần để tóm cổ hắn lại.
Nhưng như vậy sẽ thành 5 vụ mất.
Rim nói một cách nóng nảy. Anh im lặng một hồi rồi miễn cưỡng hỏi.
Cô bé bao nhiêu tuổi?
16, lạy chúa, nào Linh.
Một tiếng thở dài, cuối cùng anh nói. Được rồi, tôi sẽ làm vụ này.
Anh sẽ làm thật hả? Selito ngạc nhiên hỏi.
Mọi người đều nghĩ rằng tôi là một kẻ khó chịu, không chấp nhận được.
Rim chế xíu, đảo tròn mắt. Mọi người đều nghĩ tôi là một kẻ tẻ nhạt, luôn làm mọi người tụt hứng. Có một câu khác tương tự cho anh, Lân. Tôi chỉ đang nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải cân nhắc đến vấn đề nào cần được ưu tiên. Nhưng tôi nghĩ anh đúng, điều này quan trọng hơn.
Người phụ tá hỏi. Sự hào hiệp của anh liệu có liên quan tới thực tế là anh sẽ phải hoãn lại chuyến đi tới bệnh viện của mình không nhỉ?
Tất nhiên là không. Tôi thậm chí còn không nghĩ tới việc đó. Nhưng giờ cậu đã nhắc đến, tôi nghĩ là tốt nhất chúng ta nên hủy đi vậy.
Một ý kiến hay, thơm.
Đó không phải là ý kiến của tôi, anh đã bịa ra nó.
Đúng vậy, anh đã nghĩ như thế. Nhưng giờ thì anh hỏi đầy tức tối.
Tôi á? Cậu nói nghe như thể tôi mới tấn công mọi người ở Midtown vậy.
Anh biết ý tôi muốn nói là gì.
Hùng nói.
Anh có thể thực hiện bài kiểm tra và quay lại trước khi Amelia xong việc tại hiện trường.
Biết đâu sẽ có một sự trì hoãn ở bệnh viện thì sao?
Tại sao tôi lại nói là biết đâu? Bởi vì luôn là thế.
Jack nói. Em sẽ gọi cho bác sĩ Sepman và sắp xếp lại kế hoạch.
Huế, chắc chắn là thế. Nhưng không lên lại lịch, chúng ta không biết được nó sẽ mất bao nhiêu thời gian. Hung thủ có thể là một tội phạm có tổ chức.
Em sẽ hẹn lại lịch,
cô nói.
Hãy sắp xếp trong 2-3 tuần.
Em sẽ xem khi nào ông ấy có thời gian.
Jack nói một cách cương quyết. Nhưng Lincoln Rim cũng có thể ngang bướng như người cộng sự của mình.
Chúng ta sẽ tính đến điều đó sau. Bây giờ chúng ta đang có một tên tội phạm hiếp dâm ở ngoài kia. Ai biết được hắn đang làm gì lúc này. Nhiều khả năng là đang nhắm vào một ai đó.
Thôm, gọi Matt Cooper và đưa anh ta vào đây. Bắt đầu làm việc thôi. Mỗi một phút chúng ta chậm trễ là một món quà cho tên hung thủ.
Này, nói như vậy thì sao luôn? Thiên tài của những thành ngữ và anh đã ở đó.
Chương 3. Bản năng. Các cảnh sát tuần tra rèn luyện giác quan thứ 6 để có thể nhận biết được ai đó đang mang súng. Các cựu nhân viên trong lực lượng sẽ nói với bạn rằng điều đó chẳng có gì khác ngoài cách mà đối tượng đi lại và thái độ biểu hiện. Sức nặng thực tế của khẩu súng không bằng sức nặng của những hậu quả khi mang theo nó trong người, sức mạnh mà nó mang lại cho bạn. Và cả nguy cơ bị tóm cổ nữa. Mang một vũ khí không được cấp phép ở New York thì sẽ có phần thưởng Cracker Jack đi kèm. Tự nhét mình vào sau xà lim. Anh giấu vũ khí trong người. Anh bốc lịch. Đơn giản như vậy thôi.
Không, Amelia Jack không thể nói chính xác làm thế nào mà mình biết được điều đó.
nhưng cô biết chắc rằng gã đang đứng dựa vào bức tường ngang qua con phố từ bảo tàng văn hóa và lịch sử Mỹ Phi kia, có mang vũ khí trong người. Hắn đang hút thuốc, tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm vào giải băng phân cách của cảnh sát, vào những ánh đèn máy ảnh chớp lóa và những sĩ quan cảnh sát. Khi đến gần hiện trường, đến đón cô là một viên cảnh sát có mái tóc vàng hoe của sở cảnh sát New York. Anh ta rất trẻ, hẳn phải là một nhân viên mới.
Xin chào, tôi là cảnh sát đầu tiên có mặt, tôi...
Jack cười và thì thầm.
Đừng nhìn tôi, hãy để mắt nhìn về phía đống xác trên con phố kia.
Viên cảnh sát trẻ nhìn cô trước mắt.
Xin lỗi, đống xác.
Cô nhắc lại bằng một tiếng thì thầm khó nghe.
Không phải tôi.
Xin lỗi thám tử. Người cảnh sát trẻ nói, anh ta có một mái tóc được cắt tỉa gọn gàng và tấm bảng tên trên ngực kỳ. Puslaki. Nó không có lấy một vết lõm hay một vết xước trên mình. Sách chỉ về phía đống xác.
Nhún vai.
Viên cảnh sát nhún vai.
Đi với tôi, cứ nhìn về phía đó.
Có gì?
Cười.
Tôi...
Cần bao nhiêu cảnh sát để thay một cái bóng đèn?
Jack hỏi.
Tôi không biết.
Anh nói.
Bao nhiêu? Tôi cũng chả biết. Đó không phải là chuyện cười. Nhưng cứ cười như kiểu tôi mới nói với anh một điều thú vị.
Anh ta cười, một chút lo lắng, nhưng đó chỉ là cười.
Cứ tiếp tục nhìn.
Đống rác. Jack mở khuy trên chiếc áo khoác.
Bây giờ chúng ta không cười, chúng ta đang quan tâm đến đống xác.
Tại sao?
Làm đi.
Được rồi, tôi sẽ không cười, tôi đang nhìn về phía đống xác.
Tốt.
Người đàn ông với khẩu súng vẫn tha thần ở phía đối diện tòa nhà. Hắn ta tầm 40, rắn giỏi, với một mái tóc cắt gọn ghẽ. Cô nhìn vào chỗ cộm lên ngang hồng hắn, dấu hiệu cho biết đó là một khẩu lục dài. Nhiều khả năng đó là một khẩu côn, bởi nó có vẻ như phồng lên ở vị trí ổ đạn.
Đây là tình huống.
Cô nói nhỏ với chàng lính mới.
Người đàn ông ở hướng 2 giờ, hắn ta đã mang súng.
Viên cảnh sát với mái tóc đinh của các cậu trai trai sáng màu vàng trông như caramel, vẫn đang nhìn về phía đống xác.
Hung thủ, cô cho rằng đó là hung thủ vụ tấn công? Tôi không biết. Cũng không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến việc hắn đang mang súng trong người.
Chúng ta làm gì?
Tiếp tục đi, lướt qua hắn, nhìn vào đống xác. Quyết định là chúng ta không để ý đến nó nữa. Quay lại hiện trường.
Anh ta đi chậm rãi và hỏi tôi có muốn uống cà phê không?
Tôi sẽ nói là có. Anh đi vòng qua bên phải hắn, hắn sẽ chú ý về phía tôi.
Tại sao hắn ta sẽ chú ý về phía cô?
Ngây thơ một cách thú vị. Hắn sẽ làm như vậy. Anh quay lại, tiến đến gần hắn, tạo ra một vài tiếng động, hắn giọng hay là gì đó. Hắn sẽ quay về phía anh, rồi tôi sẽ nhanh chóng áp sát phía sau hắn.
Được rồi, tôi đã hiểu. Tôi có nên rút súng ra khống chế hắn không?
Không, chỉ để hắn biết là anh ở đó và đứng sau hắn.
Nếu hắn rút súng thì sao?
Thì anh chĩa súng về phía hắn.
Nếu hắn bắn thì sao?
Tôi không nghĩ hắn sẽ làm như vậy.
Nhưng nếu hắn làm vậy...
Thì anh bắn hắn. Tên của anh là gì nhỉ?
Roland Ron.
Anh đã bắt đầu công việc tuần tra bao lâu rồi?
3 tuần.
Anh sẽ làm tốt thôi. Đi nào.
Họ đi bộ về phía đống xác tỏ vẻ chú ý. Nhưng rồi giống như họ thấy không có một mối đe dọa nào ở đó và quay ngược lại. Pulaski đột ngột dừng lại.
Này... Cô có muốn uống một chút cà phê không thanh tra?
Cường điệu hóa rồi. Anh ta chắc hẳn chưa từng là khách mời của chương trình bên trong trường quay. Nhưng cân nhắc tất cả thì thấy anh ta đã diễn rất đáng tin.
À, được, cảm ơn.
Anh ta quay đi rồi khựng lại, nói lớn.
Cô muốn cà phê thế nào? Có được nhá.
Cô nói.
Bao nhiêu?
Lạy Chúa Giê-xu, cô nói.
1.
À được rồi, à mà cô cũng muốn cà phê Đan Mạch chứ hả?
Được rồi, tốt lắm. Cô nói với anh ta bằng ánh mắt. Cà phê là tốt rồi.
Cô quay về phía hiện trường vụ án,
cảm giác được gã đàn ông với khẩu súng đang nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ óng dài được tết đuôi ngựa của cô. Hắn liếc lên ngực rồi mông cô. Tại sao hắn sẽ chú ý về phía bạn? Hắn chắc chắn là như vậy. Jack tiếp tục bước về phía bảo tàng. Cô nhìn nhanh qua cửa sổ trên phố, xem xét tình hình qua hình ảnh phản chiếu. Khi đôi mắt của gã đàn ông với điếu thuốc xoay lại phía Bulaski, cô quay lại thật nhanh và áp sát. Chiếc áo khoác ngoài được phanh ra giống như áo choàng của những tay súng, để cô có thể rút khẩu gốc của mình ra thật nhanh trong trường hợp cần thiết. Thưa ngài, cô nói một cách cương quyết, hãy để tay ra nơi chúng tôi có thể thấy được. Làm như cô ấy nói. Bulaskin đứng ở phía bên kia người đàn ông, tay đặt lên khẩu súng. Người đàn ông liếc về phía Jack.
Khá nhuần nhuyễn thưa các cảnh sát. Giữ tay ở yên như vậy, ông đã mang súng đúng không?
Đúng, người đàn ông trả lời.
Và nó to hơn khẩu mà tôi được cấp khi còn ở đội 35.
Còn số ám chỉ một phân khu cảnh sát, anh ta đã từng là cảnh sát.
Có thể là thế.
Công việc an ninh. Đúng vậy. Hãy để tôi nhìn thấy thẻ của anh. Chỉ dùng tay trái để lấy. Nếu anh không phiền, giữ yên vị trí tay phải.
Đây là tòa nhà phụ của trung tâm trao đổi và mua bán trang sức của người Mỹ trên quận Kim Cương này. Chúng tôi nhận được những viên đá trị giá hàng triệu đô được gửi đến từ Amsterdam và Jerusalem mỗi ngày.
Vệ gọi. À này, anh lính mới.
Bulaski quay sang.
Anh quên cà phê rồi.
Ông ta cười toe toét. Ở lối vào bảo tàng, Lancelito đang xem xét con phố và nói chuyện với viên hạ sĩ quan. Anh chàng thanh tra to lớn nhìn vào bảng tên của cậu lính trẻ và hỏi.
Bulaski, anh là cảnh sát đầu tiên có mặt.
Vâng, thưa ngài. Đầu đuôi là thế nào?
Chàng lính trẻ hắng giọng và chỉ về hướng hành lang.
Tôi đang ở vị trí bên kia phố, ngay kia, tuần tra như bình thường. Khoảng 8 giờ 30 phút, nạn nhân, một cô bé da đen, 16 tuổi, tiến đến phía tôi và báo rằng...
Anh có thể nói theo ngôn ngữ của mình.
Jack nói. Vâng, được rồi. Tất cả là thế này. Tôi đang đứng ở trên ngay đó và cô bé tiến đến phía tôi trông rất hoảng hốt. Tên cô bé là Geneva Sito. Học trung học, cô bé đang nghiên cứu khóa luận hoặc gì đó trên tầng 5.
anh ta chỉ về phía bảo tàng. Và một gã nào đó tấn công cô bé, da trắng, cao khoảng 1m8, đeo mũ len trùm mặt, hắn chuẩn bị hãm hiếp cô bé.
Sao cậu biết được điều đó?
Celito hỏi. Tôi tìm thấy túi đựng đồ để hiếp dâm của hắn trên tầng.
Anh đã mở nó ra xem à?
Jack hỏi cau mày. Bằng cây bút thế thôi, tôi không hề chạm vào nó.
Tốt, đi thôi.
Cô bé chạy ra ngoài, xuống theo lối thang thoát hiểm và đi vào hành lang. Hắn đuổi theo nhưng rồi chuyển sang hướng khác.
Có ai thấy điều gì liên quan đến hắn không?
Celito hỏi. Không, thưa ngài. Anh quan sát con phố.
Cậu đã thiết lập dây ngăn báo chí phải không?
Vâng, thưa ngài.
15 mét quá gần. Đẩy ra xa hơn nữa. Báo chí giống như những con đỉa vậy. Hãy nhớ điều đó.
Vâng, thưa thanh tra. Anh đã không biết. Giờ thì anh biết rồi. Anh ta nhanh chóng bắt đầu chuyển sợi dây lùi lại.
Cô bé đâu?
Jack nói. Viên sĩ quan, một người đàn ông da trắng chắc nịch với mái tóc xẻ muối tiêu nói.
Một sĩ quan cảnh sát đã đưa cô bé và bạn cô ấy xuống phía bắc khu Midtown. Họ đang gọi cho bố mẹ cô bé.
Ánh nắng mùa thu sắc ngọt phản chiếu lấp lánh trên những huy hiệu ông ta mang trên người.
Sau khi liên lạc được với họ, sẽ có người đưa họ tới gặp đại úy Rim để phỏng vấn cô bé. Anh ta cười. Đó là một cô bé thông minh, biết cô ấy đã làm gì không?
Làm gì?
Cô bé nói là có cảm giác rằng có chuyện không hay, bởi vậy đã lồng áo và mũ của mình lên một manơ canh. Tên tội phạm đã tìm cách tiếp cận nó. Điều đó đã tạo thời gian cho cô bé chạy thoát.
Jack cười.
Và cô bé mới chỉ 16. Thông minh thật.
Celito nói với cô.
Cô khám nghiệm hiện trường đi. Tôi đi triển khai thực hiện lấy thông tin từ xung quanh đây.
Anh đi lên vỉa hè về một phía nhóm các sĩ quan cảnh sát. Một mặc quân phục và hai người với bộ quần áo thường phục ở đội phòng chống tội phạm. Và yêu cầu họ đi loanh quanh những đám đông, các cửa hàng, tòa nhà văn phòng gần đó để tìm kiếm nhân chứng. Anh tập hợp một đội riêng để đi hỏi thông tin từng người trong hàng chục người bán hàng trên các xe đẩy ở đây. Một vài người đang bán cà phê và bán bánh rán. Những người khác thì chuẩn bị ăn trưa với xúc xích, bánh quy, bánh mì kẹp thịt và sandwich nhân thịt viên. Tiếng còi ô tô vang lên và cô quay lại. Chiếc xe buýt chuyên dụng đã đến từ sở chỉ huy đơn vị khám nghiệm hiện trường ở Queens.
Chào thám tử.
Người lái xe vừa nói vừa bước xuống. Jack gật đầu chào lại anh ta và người cộng sự đi cùng. Cô đã biết hai người đàn ông trẻ tuổi này từ những vụ án trước đây. Cô cởi bỏ áo khoác và khẩu súng, mặc vào chiếc áo liền quần T-vec màu trắng, nhằm giúp hạn chế tối thiểu việc làm hỏng hiện trường. Rồi cô lại đeo khẩu Glock bên hông, nghĩ tới lời răn thường xuyên của Rim luôn luôn dành cho đội khám nghiệm hiện trường của anh. Tìm kỹ và cẩn thận, nhưng hãy đề phòng phía sau.
Giúp tôi với những cái túi chứ?
Cô hỏi và nhấc lên một trong những chiếc vali kim loại chứa các thiết bị vận chuyển và thu thập bằng chứng ban đầu.
Tất nhiên rồi!
Một kỹ sư của đơn vị khám nghiệm hiện trường nhấc lên hai trong số những chiếc còn lại. Cô lôi ra một chiếc tai nghe và cắm nó vào chiếc điện đàm vừa đúng lúc Rom Butarski quay trở lại sau khi thực hiện nhiệm vụ đẩy lùi giải băng ngăn báo chí. Anh dẫn Jack và những người trong nhóm chuyên viên khám nghiệm hiện trường vào trong tòa nhà. Họ bước ra khỏi thang máy tầng 5 và tiến vào bên phải, tới những chiếc cửa lớn bên dưới tấm biển ghi. Phòng đọc T. Washington.
Hiện trường ở trong này.
Jack và các nhân viên kỹ thuật mở những chiếc vali, bắt đầu lấy ra các thiết bị. Ulaski tiếp tục.
Tôi khá chắc chắn rằng hắn đi vào qua những cánh cửa này. Lối thoát duy nhất là cầu thang thoát hiểm và chúng ta không thể đi vào phòng từ bên ngoài đó và nó không hề bị phá bằng xà beng. Sau đó hắn đi qua cánh cửa này, khóa nó lại và vòng ra phía sau cô bé. Cô bé chạy thoát ra ngoài bằng cửa thoát hiểm.
Ai đã mở chiếc cửa này trước cho anh?
Jack hỏi.
Một người thủ thư tên là Donbury.
Ông ta đi cùng cậu?
Không.
Ông ta đâu rồi?
Ở văn phòng tầng 3.
Tôi tự hỏi đó có phải là do một người bên trong tòa nhà này làm không? Do đó, tôi hỏi ông ta về danh sách tất cả những nhân viên nam da trắng và vị trí của họ khi cô bé bị tấn công.
Tốt. Jack đã dự định làm y như vậy.
Ông ta nói sẽ mang danh sách xuống cho chúng ta ngay khi hoàn thành.
Nào, bây giờ thì nói cho tôi xem tôi sẽ tìm thấy gì bên trong.
Cô bé đang ở chỗ chiếc máy đọc vi phim. Nó ở xung quanh góc bên phải. Cô sẽ dễ dàng nhìn thấy.
Pulaski chỉ về phía cuối căn phòng lớn được chất đầy những hàng kệ sách cao lênh khênh. Bên ngoài, đó là một không gian rộng mà Jack có thể thấy các bức tường mà nơ canh trong những bộ quần áo, những bức tranh, bối cảnh theo các thời kỳ, giai đoạn, những cặp đựng đồ trang sức, giày, ví, phụ kiện cổ, một kiểu trưng bày bụi bặm đặc trưng của bảo tàng. Những kiểu đồ mà ta nhìn vào, và thực ra thì trong đầu đang nghĩ rằng mình sẽ đi ăn ở đâu, chán ngán khi đã biết hết rồi.
An ninh xung quanh đây thế nào?
Jack đang tìm kiếm những chiếc camera giám sát trên trần nhà.
Chẳng có gì cả, không camera, không bảo vệ, không giấy đăng ký vào thư viện, chỉ cần bước vào.
Không hề dễ dàng đúng không?
Không thưa bà, quên, không thưa thanh tra.
Cô đã nghĩ rằng nói với anh ta thưa bà cũng được, khác với quý cô, nhưng không biết giải thích sự khác biệt như thế nào.
Một câu hỏi. Có phải cậu đã đóng cửa thoát hiểm lại không?
Không, tôi để ý nó y nguyên như là tôi thấy, mở.
Bởi vậy hiện trường có thể bị phá hỏng.
Hỏng?
Hung thủ có thể đã quay lại.
Tôi...
Anh đã không làm gì sai, Pulaski. Tôi chỉ muốn biết thôi.
Ồ, tôi đoán là hắn có thể đã quay lại.
Được rồi, anh đứng đây, ở ngay cửa ra vào. Tôi muốn anh lắng nghe.
Để làm gì?
À, ví dụ là một gã đang nhắm bắn vào tôi. Nhưng tốt hơn là anh nên nghe thấy tiếng bước chân hoặc tiếng một ai đó lên đạn trước.
Ý cô đang nói là đề phòng sau lưng giúp cô.
Cô nháy mắt và bắt đầu tiến hành hiện trường. Vậy, cô ta là một cảnh sát khám nghiệm hiện trường, Thompson Boy nghĩ, khi đang quan sát người phụ nữ đi đi lại lại trong thư viện, kiểm tra sàn nhà, tìm kiếm những dấu vân tay và dấu vết hay bất cứ thứ gì họ đang tìm kiếm. Hắn không e ngại với những gì mà cô có thể sẽ tìm ra. Hắn đã rất cẩn thận như mọi khi. Thompson đang đứng cạnh cửa sổ tầng 6 của một tòa nhà ở bên kia con phố 55 nhìn từ bảo tàng. Sau khi cô bé chạy thoát, hắn đã lượn vòng quanh hai dãy phố và quyết định đi vào tòa nhà này, rồi đi lên tầng tới cái hành lang mà hắn có thể quan sát toàn bộ con phố lúc này. Hắn đã có cơ hội thứ hai để giết cô bé một vài phút trước. Cô ấy đã ở trên phố một lúc, nói chuyện với các cảnh sát ở phía trước bảo tàng. Nhưng có quá nhiều cảnh sát ở cạnh để hắn có thể bắn hạ cô bé và trốn thoát. Hắn vẫn có thể chụp ảnh cô bé với chiếc camera trên điện thoại trước khi cô bé và bạn của mình bị đẩy lên xe cảnh sát và đi về hướng Tây. Ngoài ra, Thompson vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở đây, nên hắn đã chiếm lấy vị trí quan sát thuận lợi này. Từ những tháng ngày ở trong trại giam, Thompson đã học được rất nhiều về những người củng cố và thực thi luật pháp. Hắn có thể dễ dàng chỉ ra ai lừa nhác, ai nhát gan, ai ngu ngốc và ngờ nghệch cả tin. Hắn cũng có thể biết được ai là những cảnh sát tài năng, thông minh lanh lợi và ai sẽ là mối đe dọa. Giống như người phụ nữ mà hắn đang quan sát lúc này đây. Khi hắn nhỏ vài giọt thuốc vào đôi mắt bị khó chịu kinh niên, Thompson cảm thấy tò mò về cô. Khi lục lọi hiện trường, đôi mắt cô thể hiện sự tập trung bằng ánh mắt chân thành sâu sắc, giống như ánh mắt mà mẹ của hắn thi thoảng vẫn thể hiện khi đi vào nhà thờ. Cô biến mất khỏi tầm nhìn, nhưng huýt sáo thật nhẹ nhàng. Thompson vẫn nhìn chăm chăm từ trên cửa sổ. Cuối cùng thì người phụ nữ trong bộ đồ màu trắng cũng quay trở lại. Hắn nhận thấy sự chính xác trong mỗi việc cô thực hiện. Cách bước đi thật cẩn thận, cách chạm thật nhẹ khi nhặt lên và nghiên cứu từng thứ một để không làm mất bằng chứng. Một gã đàn ông khác có lẽ đã bị đánh thức bởi vẻ đẹp của cô ấy. Những đường cong
ngay cả bộ quần áo liền quần vẫn thật dễ dàng tưởng tượng thân hình của cô như thế nào. Nhưng tất cả những suy nghĩ đó, như bình thường, không ở trong tâm trí hắn. Hắn vẫn tin rằng mình cảm nhận được một sự thích thú nho nhỏ trong tâm trí khi quan sát cô làm việc. Một điều gì đó từ trong quá khứ trở lại với hắn. Hắn cau mày nhìn vào người phụ nữ đang đi đi lại lại. Đúng, chính là điều đó. Cái hình ảnh gợi lại cho hắn về những con rắn đuôi chuông mà người cha có thể chỉ ra khi họ đi săn cùng nhau hay đi dạo trên sa mạc ở Texas gần chiếc xe móc của gia đình hắn ở ngoại ô Amarino. Hãy nhìn chúng con trai, chúng chẳng là gì cả, nhưng đừng đến quá gần. Chúng sẽ giết con chỉ với một nụ hôn mà thôi. Hắn đứng dựa nghiêng vào tường và tiếp tục chiêm ngưỡng người phụ nữ trong bộ đồ màu trắng. Đi lên, đi xuống, lên rồi xuống.
Thế giới tri thức trong tầm tay bạn.
Chương 4.
Nhìn nó thế nào, Jack?
Tốt. Cô đáp lại Rim qua máy bộ đàm. Cô vừa mới thực hiện xong phương pháp kẻ ô vuông, thuật ngữ ám chỉ phương pháp khám xét một hiện trường, kiểm tra nó theo cách giống như khi ta dùng máy cắt cỏ trong vườn, đi từ đầu này sang đầu khác rồi quay lại, cứ di chuyển như thế sang hai bên, và rồi làm lại như vậy một lần nữa. Nhưng lần thứ hai thì đi theo những đường vuông góc với lần thứ nhất, tìm cả bên trên và bên dưới, từ sàn nhà lên trần nhà. Bằng cách này thì chẳng có một centimet vuông hay một góc cạnh nào bị bỏ sót. Có rất nhiều cách để khám nghiệm hiện trường, nhưng Rim luôn luôn gắn chặt với phương pháp này.
Tốt, nghĩa là sao?
Anh hỏi lại một cách gắt gỏng. Rim vốn không thích những gì chung chung hay là kiểu mà anh ta gọi là những đánh giá nông.
Hắn bỏ quên bọc đồ để hiếp dâm.
Cô đáp lại, bởi cái thứ đang kết nối cô và Rim mang tên Motorola là phương tiện chủ yếu để mang sự có mặt của anh ta tới các hiện trường vụ án. Họ thường tống khứ các quy ước về truyền tin thông qua điện đàm của Sở Cảnh sát New York, như kiểu kết thúc mỗi lần nói bằng chữ K.
Hắn có biết không? Biết đâu nó cũng hữu ích như là một chiếc ví để có thể nhận dạng ra hắn. Có gì ở trong đó?
Hơi lạ một chút, Rim. Nó chứa một cuộn băng dính, một con dao dọc giấy, vài cái bao cao su, nhưng có một quân bài tarot, hình một người đàn ông đang treo ngược trên một cái giá treo cổ.
Tự hỏi liệu hắn có thật sự là một kẻ bệnh hoạn không, hay chỉ là một kẻ ăn theo các vụ khác?
Rim trầm ngâm. Trong nhiều năm, rất nhiều tên giết người đã bỏ lại hiện trường những lá bài tarot và rất nhiều những vật huyền bí. Vụ án đáng chú ý nhất gần đây ở Washington DC, những tay bắn tỉa của một vài năm trước đó.
Jack tiếp tục. Tin tốt là hắn giữ tất cả mọi thứ ở trong một cái túi nhựa bóng loáng rất đẹp.
Tuyệt vời. Trong khi những tên hung thủ có thể nghĩ tới việc đi găng tay ở hiện trường, chúng thường quên mất dấu tay trên những vật mà chúng mang theo để thực hiện tội ác đó. Những vỏ bao cao su bị vứt đi đã buộc tội rất nhiều những tên hiếp dâm, trong khi chúng thì hoàn toàn khăng khăng khẳng định về việc không để lại dấu vân tay hay những chất dịch của cơ thể tại hiện trường. Trong những trường hợp như vậy, ngay cả khi tên sát nhân nghĩ rằng đã xóa sạch dấu vết trên những mẩu băng dính, dao và bao cao su, nhưng vẫn có khả năng hắn lại bỏ quên việc lau chùi cái túi. Cô sơ. Hắn để lại nó trên một kệ sách ở gần chỗ cô bé ngồi. Em đang tìm những dấu vết ẩn. Cô sắc bột huỳnh quang lên chiếc kệ, đeo chiếc kính mắt lồi màu da cam và dọi chiếc đèn chiếu sáng chuyên dụng ALS để
thấy một dấu tay. AFIS sẽ cho ta biết hắn là ai. Hệ thống nhận dạng vân tay tự động của bang và hệ thống nhận dạng vân tay tự động của FBI là những cơ sở dữ liệu máy tính có thể truy tìm và cung cấp thông tin về các dấu vân tay chỉ trong vài. Ron Pulaski, mà đôi giày bóng như gương của anh ta để lại những dấu vết hoàn toàn khác. Cô giải thích về việc cô bé sử dụng ma nơ canh để đánh lạc hướng tên hung thủ như thế nào và chạy trốn. Anh cười khúc khích vì sự nhanh trí của cô bé. Cô kể thêm rằng, Rim, hắn đánh cô bé, chính xác là cô ma nơ canh, rất mạnh, bằng một vật cứng, mạnh đến mức hắn đánh vỡ miếng nhựa qua lớp mũ len của cô bé. Sau đó hắn chắc chắn đã tức giận điên cuồng vì đã bị cô bé lừa. Hắn cũng đập nát luôn chiếc máy đọc vi phim. Bằng một vật cứng. Rim nhắc lại. Em có thể lấy được vết hằn ở chỗ bị đập không? Khi anh còn là chỉ huy của đơn vị khám nghiệm hiện trường của Sở Cảnh sát New York, trước khi xảy ra tai nạn, Rim thu thập những tập hồ sơ dữ liệu để phục vụ cho việc xác định chứng cứ và những dấu vết hắn tìm thấy ở hiện trường. Hồ sơ về vật cứng có chứa hàng trăm bức ảnh về những vết lõm do tác động để lại trên da và những bề mặt vô tri vô giác bởi đủ mọi thể loại vật cứng, từ những thanh vặn ốc lốp xe ô tô bằng sắt cho đến xương người và cả đá lạnh. Nhưng sau khi kiểm tra một cách cẩn thận ma đưa canh và chiếc máy đọc vi phim bị đập tàn nát, Jack nói, Không, Rim, em không thấy gì cả, chiếc mũ Geneva đội vào đầu của ma đưa canh... Geneva? À, đó là tên cô bé. À ừ, tiếp đi. Cô đã cảm thấy bực mình một thoáng chốc, như cô vẫn thường như vậy, rằng anh ấy chẳng bao giờ biểu lộ một chút quan tâm nào đến việc biết về cô bé hay trạng thái tinh thần của cô. Cô thường cảm thấy khó chịu vì Rim quá bình thản với tội ác và những nạn nhân. Anh nói điều đó là những gì các nhà tội phạm học cần phải như vậy. Ta không hề muốn những người phi công quá bàng hoàng bởi một buổi hoàng hôn rực rỡ, hay quá kinh hãi với những trận bão đầy sấm sét đến mức phải bay trốn vào một ngọn núi. Đó là một điều tương tự với những người cảnh sát. Cô hiểu quan điểm ấy của anh, nhưng đối với Emilia Sheck, nạn nhân là những con người, và tội ác không phải là những bài tập khoa học, mà đó là những sự việc khủng khiếp, đặc biệt khi nạn nhân lại là một cô bé mới 16 tuổi. Cô tiếp tục. Chiếc mũ cô bé đội lên đầu ma nơ canh làm phân tán bớt lực của cú đánh, và chiếc máy đọc vi phim cũng vỡ nát thành nhiều mảnh. Rim nói, À, mang về đây một ít mảnh vỡ của những vật hắn đập phá. Có thể sẽ có những dấu vết còn sót lại. Chắc chắn rồi. Có những tiếng nói khác vọng lại qua micro của Rim. Anh nói bằng một giọng lạ và nghe như có vấn đề. Xong việc và quay lại sớm sách. Em gần xong rồi. Cô nói. Em đang chuẩn bị khám nghiệm dấu vết ở đường đi ra. Rim, có vấn đề gì vậy? Im lặng. Khi anh nói sau đó, giọng của anh nghe còn có vẻ vấn đề rắc rối hơn nữa. Anh phải đi sách. Có vẻ là anh có một vài vị khách. Ai? Nhưng anh đã ngắt máy. Người phụ nữ trong chiếc áo trắng, một cảnh sát chuyên nghiệp, đã biến mất khỏi cửa sổ thư viện. Nhưng Thompson Boy không thích thú với cô chút nào nữa, từ cái vị trí đứng cao 18 mét bên trên con phố. Giờ đây, hắn đang quan sát một viên cảnh sát già hơn, đang đi về phía một vài nhân chứng. người đàn ông tầm trung niên, to nặng và trong bộ trang phục nhăn nhúm, nhỏ nhĩ. Thompson cũng biết kiểu cảnh sát như vậy. Ông ta không tài giỏi, nhưng có thể sống như một con chó buôn hung dữ. Sẽ không gì có thể ngăn cản việc ông ta làm sáng tỏ vụ án. Khi người cảnh sát bệ vệ gật đầu về phía một người đàn ông khác, một người đàn ông da đen cao lớn trong bộ quần áo màu nâu đang bước ra khỏi bảo tàng. Thompson rời khỏi vị trí quan sát của mình và nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Khựng lại ở tầng trệt, hắn rút khẩu súng ra khỏi túi và kiểm tra nó để bảo toàn rằng không có gì khác nằm ở trong nòng súng hay ổ đạn. Hắn tự hỏi rằng có phải chính nó, cái âm thanh mở và đóng lại ổ đạn trong thư viện đã cảnh báo con bé rằng hắn là một mối đe dọa. Giờ đây, dù cho không có ai ở gần, hắn vẫn kiểm tra khẩu súng, nhẹ nhàng và hoàn toàn không một tiếng động. Học từ chính những lỗi của ta. Theo quyển sách. Khẩu súng sẵn sàng hoạt động, giấu nó vào sau chiếc áo choàng. Thompson đi bộ xuống cái cầu thang tối tăm mờ ảo và cảm thấy hào hứng suốt dọc hành lang dài. Ở trên phố 56, rồi bước vào một con hẻm đưa hắn trở lại bảo tàng. Chẳng có ai canh chừng đường vào của đầu bên kia con hẻm ở phố 55. Không bị phát hiện, Thompson luồn nhanh tới một cái thùng rác méo mó màu xanh đang tỏa ra cái mùi hôi thối khó chịu của thức ăn bị sữa. Hắn nhìn vào con phố, nó đã được giải tỏa giao thông, nhưng vẫn có hàng tá người từ văn phòng và cửa hiệu gần đó trên vỉa hè, đợi xem có nhìn thấy một cái gì đó hay ho để kể lại với những người bạn đồng nghiệp và gia đình. Hầu hết các viên cảnh sát đã rời đi. Người phụ nữ trong trang phục màu trắng, còn rắn với nụ hôn, vẫn ở trên tầng. Ở bên ngoài là hai xe cảnh sát và chiếc xe tải của đơn vị khám nghiệm hiện trường và ba cảnh sát đang mặc sắc phục, hai người với bộ thường phục và một thanh tra béo ú, bù xù trong bộ quần áo nhỏ nhĩ. Thompson nắm khẩu súng một cách chắc chắn, chĩa súng bắn là một cách rất không hiệu quả để giết một ai đó. Nhưng đôi khi, giống như lúc này chẳng hạn, ta sẽ chẳng có lựa chọn nào khác. Nếu như buộc phải bắn, nguyên tắc ta phải làm theo là nhắm vào đúng vị trí trái tim. Đừng bao giờ nhắm vào đầu. Xương sọ đủ cứng để bật viên đạn lại trong rất nhiều tình huống. Đồng thời sọ não thì cũng khá là nhỏ và khó để mà bắn chúng. Luôn luôn phải nhắm vào ngực. Đôi mắt xanh sắc sảo của Thompson quan sát người cảnh sát to béo trong bộ quần áo nhỏ nhĩ khi ông ta đang nhìn vào một mẩu giấy. Trầm lặng như một cánh rừng chết, Thompson gác khẩu súng lên cẳng tay trái, nhắm thật cẩn thận với một bàn tay chắc chắn. Hắn nổ nhanh 4 phát súng. Viên đầu tiên trúng vào đùi của một người phụ nữ đang đứng trên vỉa hè. Những viên còn lại trúng vào nạn nhân mà hắn nhắm tới ở chính vị trí mà hắn ngắm vào. 3 chấm nhỏ hiện ra ở giữa ngực ông ta và trở thành 3 bông hoa hồng bằng máu khi cái xác bắt đầu ngã xuống đất. Có 2 cô gái đứng ở phía trước anh, và mặc dù có vẻ bề ngoài của họ hoàn toàn đối lập nhau, sự khác biệt trong ánh mắt của họ là điều mà Lee Conrim nhận thấy đầu tiên. Cô gái có thân hình to lớn, trong bộ quần áo lòe loẹt và rùng rỉnh trang sức sang chóe, những móng tay dài màu da cam, có đôi mắt nhảy nhót như những con côn trùng óng ẹo. Không thể nhìn vào Rim hay bất cứ thứ gì khác quá một giây đồng hồ. Mắt cô ta đã đảo một vòng chóng mặt quanh phòng thí nghiệm của anh. Những dụng cụ khoa học, các ống nghiệm, những lọ hóa chất, những chiếc máy vi tính và màn hình điều khiển, những sợi dây ở khắp nơi. Tất nhiên là cả vào đôi chân của Rim và chiếc xe lăn của anh nữa. Cô nhai viên kẹo cao su nhấp nhép một cách ầm ĩ. Cô bé còn lại, thấp, gầy, nhỏ thó và nhìn như con trai. Có một sự bình lặng bên trong. Cô nhìn chằm chằm vào Lee Conrim bằng một ánh mắt vững vàng, liếc một cái rất nhanh vào chiếc xe lăn rồi lại nhìn vào anh ta. Căn phòng thí nghiệm không hề cuốn hút cô.
Đây là Geneva Sito,
người nữ cảnh sát tuần tra giải thích.
Jennifer Robinson
hất đầu về phía cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt kiên định không dao động. Robinson là bạn học của Emilia Jack, người đã sắp xếp để Robinson đưa hai cô bé đến đây từ ngôi nhà ở phía bắc Midtown. Còn đây là bạn của cô bé.
Robinson tiếp tục.
Lakisha Scott, nhà bán kẹo cao su đi, Lakisha.
Cô gái ném lại một cái nhìn ngang ngạnh nhưng vẫn nhét mổ bát kẹo đã được vo viên vào đâu đó trong chiếc túi lớn của mình mà chẳng cần quan tâm đến việc bọc nó lại. Người nữ cảnh sát nói.
Cô bé và Genova cùng đến bảo tàng buổi sáng ngày hôm nay.
Chỉ có mình cháu là chẳng thấy gì cả. Cô bé nhanh nhẩu cướp lời trước. Phải chăng là cô gái to lớn này hoảng sợ vì vụ tấn công? Anh tự hỏi. Hay chỉ đơn giản là vì cô ta cảm thấy khó chịu bởi Rim là một người tàn tật? Cả hai đều có thể.
Genova đang mặc một chiếc áo phông màu xám và chiếc quần lùng thùng màu đen với đôi giày thể thao, mà theo suy đoán của Rim đang là mốt của những học sinh trung học hiện đại. Celito đã nói cô bé 16 tuổi, nhưng nhìn cô trẻ hơn, trong khi mái tóc của Lekesa được bện thành những bím nhỏ màu vàng và đen, được tết chặt đến nỗi lộ cả da đầu. Mái tóc của Geneva lại được cắt ngắn.
Tôi đã nói với hai cô gái anh là ai, thưa đại úy?
Robinson nói, với chức danh mà đã cũ đến vài năm rồi.
Và anh sẽ có vài câu hỏi về những gì đã xảy ra. Geneva muốn trở lại trường học, nhưng tôi đã nói cô bé phải đợi.
Cháu có mấy bài kiểm tra?
Geneva lên tiếng. Lekesa tặc lưỡi qua những chiếc răng trắng bóc của mình. Robinson nói tiếp.
Bố mẹ của Geneva không có ở trong nước, nhưng họ đang đợi chuyến bay về gần nhất. Cô bé đã ở cùng bác khi họ đi vắng.
Họ đi đâu?
Rim hỏi.
Bố mẹ cháu đâu?
Bố cháu đang hướng dẫn ở một hội nghị ở Oxford.
Ông ấy là giáo sư à?
Cô gật đầu.
Văn học, ở Đại học Hunter.
Rim tự trách mình vì đã ngạc nhiên khi biết cô gái trẻ đến từ Harlem lại có cha mẹ trí thức và bận rộn công việc ở cả nước khác trên thế giới. Anh đã bực bởi sự dập khuôn định kiến, nhưng chủ yếu là cảm thấy tự ái vì đã đưa ra một suy diễn sai lầm. Sự thật là cô bé ăn mặc như một kẻ bụi bặm, nhưng anh đã có thể suy đoán cô bé xuất thân từ gia đình trí thức. Cô bé đã bị tấn công khi đang ở thư viện vào một buổi sáng sớm, chứ không phải đang lang thang tụ tập trên góc phố hay là xem tivi trước khi đến trường. Lekesa rút ra một bao thuốc lá trong chiếc túi của mình.
Rim bắt đầu.
Ê, không được.
Thùng bước vào qua cánh cửa.
Hút thuốc ở đây.
Anh nhấc nó khỏi tay cô gái và nhét lại vào trong chiếc túi. Không ngạc nhiên khi hai cô bé học sinh bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của mình. Thùng mỉm cười.
Uống gì chứ nhỉ?
Ông có cà phê chứ?
Lekesa nói.
Tôi có, tất nhiên.
Thùm khẽ liếc sang Jennifer Robinson và Rim khi họ lắc đầu.
Tôi muốn pha thật đặc.
Cô gái to lớn nhấn mạnh.
Ồ, vậy à.
Thùm đáp lại.
Tôi cũng thế.
Anh nói với Geneva.
Cô muốn uống gì chứ?
Cô bé lắc đầu. Rim nhìn thật lâu vào chai rượu whisky Scotland nằm trên cái kệ gần đó. Thôm để ý thấy ánh mắt đó và cười. Người phụ tá biến mất. Với sự chán nản của Rim, nữ cảnh sát tuần tra Robinson nói.
Tôi phải quay lại trụ sở thương hài.
À, vậy sao?
Rim đáp lại trong tình.
Cô không thể ở lại thêm một chút nữa sao?
Không được thưa ngài, nhưng nếu ngài cần gì, cứ gọi điện cho tôi.
Một người trông trẻ thì sao nhỉ? Rim không tin vào định mệnh, nhưng nếu có, anh chắc hẳn phải thấy việc tránh vỏ xưa gặp vỏ sửa ở đây. Anh đã nhận vụ này để tránh bài kiểm tra ở bệnh viện, và giờ đây anh đang phải trả giá cho điều đó bằng việc phải chịu đựng nửa tiếng đồng hồ chẳng chút thoải mái trong văn phòng với hai cô bé học sinh. Những người trẻ tuổi không phải gu của anh.
Vậy nhé đại úy, tôi đi thôi.
Robinson bước ra khỏi cửa. Anh lẩm bẩm.
Ừ.
Một vài phút sau, Thùng quay lại với một cái khay trên tay. Anh rót một tách cà phê cho Lekesa và đưa cho Geneva một chiếc cốc. Mà Rim ngửi thấy có mùi của sô-cô-la nóng.
Tôi vẫn đoán rằng cô muốn uống chút gì đó.
Người phụ tá nói. Nếu không thích, cô có thể để nó ở đây.
Không, tốt quá, em cảm ơn.
Geneva nhìn chằm chằm vào cốc sô-cô-la nóng đang sủi bọt, nhấp một vài ngụm.
Các cháu ổn chứ?
Rim hỏi. Geneva gật đầu.
Cháu cũng thế.
Lách cây xa nhanh nhậu.
Hắn tấn công cả hai à?
Rim hỏi tiếp.
Không, không phải cháu.
Lách cây xa quan sát anh từ trên xuống dưới.
Nhìn chú giống với diễn viên bị gãy cổ.
Cô gái húp xì sụp ly cà phê, đổ thêm một ít đường, lại húp xì sụp.
Không vấn đề gì.
Và chú không thể cử động được gì hết à?
Không nhiều lắm. Chán chết.
Kết.
Geneva xịt bạn mình. Yên đi nào.
Ôi, cậu biết đấy, chán chết.
Rồi là im lặng. Mới chỉ có 8 phút đồng hồ trôi qua từ khi hai cô gái bước vào đây. Vậy mà nó dài như hàng tiếng đồng hồ. Anh nên làm gì đây? Có phải Thom đã chạy trốn và giải trí bằng một trò board game rồi không? Tất nhiên, đó là những câu hỏi phải được hỏi. Nhưng bản thân Rim cũng lưỡng lự để đưa ra những câu hỏi đó. Phỏng vấn hay thẩm vấn lấy lời khai là những kỹ năng mà anh không hề có. Khi còn làm việc trong lực lượng, anh đã hỏi cung đối tượng tình nghi hàng chục lần và chưa bao giờ có những giây phút cảm ơn Chúa khi hung thủ hoàn toàn suy sụp và thú nhận. Nhưng Jack thì khác, cô có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh tự nhiên. Cô cảnh báo những viên cảnh sát trẻ rằng ta có thể phá hỏng cả một vụ án chỉ vì nó sai một từ duy nhất. Cô ấy gọi đó là làm vần đục tâm hồn, cũng giống như tội lỗi hàng đầu đối với Rim là làm hỏng hiện trường vụ án.
Lách kê xa lên tiếng.
Làm sao chú có thể đi lại trên chiếc xe đó?
Geneva nhắc nhở.
Tớ chỉ hỏi thế thôi mà.
Đừng.
Hỏi thì hại gì chứ?
Lách kê xa đã mất hoàn toàn sự lo lắng, e dè ban đầu. Rim đánh giá là cô gái thật sự khá biết điều. Lúc đầu, cô ấy hành động không được thoải mái. Làm như thể cô ấy ngây thơ vô tội, dễ bị tổn thương, yếu đuối. Rằng ta đã chiếm được sự lợi thế rồi. Nhưng rất nhanh chóng, cô bé đã đánh giá được mọi việc. Một khi đã làm chủ được tình thế, cô biết nên hay không nên thốt ra những lời thiếu suy nghĩ. Thực ra, Rim rất cảm kích đối với bất kỳ chủ đề nào để có thể nói đến. Anh giải thích về ECU, bộ phận kiểm soát môi trường, rồi làm thế nào mà cái bảng cảm ứng ở dưới ngón tay đeo nhẫn bên trái của anh có thể điều khiển chuyển động và tốc độ của xe lăn.
Một ngón tay.
Kesa liếc vào trong những chiếc móng tay da cảm của mình.
Thế thôi là chú đi lại được à?
Đúng vậy, chẳng hơn gì đầu và vai.
Thưa ông Rim.
Geneva lên tiếng, nhìn vào chiếc đồng hồ SWAT đỏ lớn, rõ ràng nổi bật trên cổ tay nhỏ bé gầy guộc của cô.
Những bài kiểm tra của cháu thì sao? Bài kiểm tra đầu tiên sẽ bắt đầu trong một vài tiếng nữa. Chúng ta sẽ nói chuyện bao lâu nữa?
Đến trường ư?
Rim hỏi một cách ngạc nhiên.
À, các cháu có thể nghỉ ngày hôm nay. Ta chắc chắn điều đó. Sau những gì đã xảy ra, giáo viên của các cháu sẽ hiểu thôi.
À, thực sự cháu không cảm thấy muốn nghỉ học. Cháu muốn làm bài kiểm tra.
Này này này, nhóc, hết giờ rồi. Ông chú này đã nói mình có thể qua. 100% quá tuyệt. Và cậu lại nói là không muốn đấy. Nào, thật là dở hơi.
Geneva nhìn vào mắt cô bạn mình.
Và cậu cũng sẽ phải làm bài kiểm tra đấy. Không phải cậu đang trốn tránh đấy chứ?
Đấy không phải là trốn tránh. Chúng ta được cho qua.
Cô gái to lớn chỉ ra vấn đề với một luận điểm không hề sai. Điện thoại của Rim reo và anh cảm thấy biết ơn với sự cắt ngang này.
Lệnh trả lời.
Anh nói vào chiếc micro thoại rảnh tay.
Tuyệt!
Lích kê xa xèo lên, nhướng cao đôi lông mày.
Nhìn nó kìa Jen, tớ muốn một cái như vậy.
Nhèo mắt lại, Geneva thì thầm điều gì đó với cô bạn của mình, người đang xoe tròn mắt và húp xì sụp thêm cà phê.
Rim!
Tiếng Jack nói.
Các cô bé đang ở đây Jack.
Rim nói bằng một giọng nóng nảy.
Geneva và bạn của cô bé, và anh đang mong là em...
Rim!
Cô nói lại bằng một giọng riêng biệt,
có điều gì đó không hay.
Chuyện gì vậy?
Sau cùng hiện trường lại náo động. Hắn đã ở đó?
Đúng, chưa hề rời đi, hay là quay lại...
Em vẫn ổn chứ?
Vâng, không phải hắn tấn công em.
Chuyện gì đã xảy ra?
Hắn đã tiến đến rất gần vào trong con hẻm, bắn 4 phát đạn, làm bị thương một người đang đứng gần đó và giết một nhân chứng. Tên ông ấy là Don Barry, đang chịu trách nhiệm cái thư viện ở bảo tàng. Ông ấy bị bắn 3 phát vào tim, chết ngay lập tức.
Em có chắc chắn rằng kẻ nổ súng chính là hắn?
Đúng, dấu giày em tìm thấy ở vị trí bắn khớp với những dấu vết ở thư viện. Lần chỉ đang định hỏi ông ấy một số vấn đề, ông ấy đứng ngay phía trước anh ta khi mọi chuyện xảy ra.